Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2021. Tuần này chúng ta học bài Chất Phát. Chất phát chân tu tự cứu mình, chẳng còn mê loạn tự giam mình. Hồn tu thanh nhẹ quy một mối, thực hành chất phát rõ chân tình. Lương Sĩ Hằng. Ingenuité. Quand nous nous perfectionnons spirituellement, véritablement et avec ingénuité, nous nous sauvons. Nous ne sommes plus en proie à la passion et à l'agitation. Nous ne nous emprisonnons plus. Dans son perfectionnement spirituel, notre âme, devenue pure et légère, retourne à l'origine primordiale. Pratiquons avec ingénuité et nous connaissons l'amour véritable. Chữ chất phát. Chất phát này chữ chất phát này viết đúng không vậy?
Không nghe chị Nguyễn nói gì.
Dạ thưa đúng.
Đúng chỗ nào?
Chữ C không phải chữ T.
Viết vậy là trật chứ sao đúng.
À bốn.
Đây này nó viết trật rồi nè.
À đâu phải để chữ T hả?
À để chữ T.
À đã có phần đúng.
Nhưng mà tại vì thầy viết trật hình ra anh ta không dám sửa thôi. Thấy không? Cái này chánh tả của đời mà. Hình ra ông Phật không đâu. Nhiều khi ông cũng làm sai. Il y a une erreur d'orthographe mais les gens n'osent pas corriger. Chữ phát là chữ C chứ không phải chữ T. Nhưng mà thầy quen viết chữ T. Chắc phát là sao?
Con sao nói vậy?
Con sao nói vậy hả?
Thật thà.
Rồi mình tu chất phát là tu làm sao?
Mình trình độ ở đâu mình nói tới đó, mình không có nói thêm.
Mình nói thêm hả?
Không có tông mình lên.
Nói thêm, ví dụ mình nói thêm sao đâu, nói thử coi.
Nói tu tu niệm Phật 24 tên 24.
Dễ quá ha.
Dạ.
Rồi gì nữa? Chứ xuất hồn mỗi đêm hả? Điểm rút cả ngày hả? Ça veut dire on dit avec ingénuité, ça veut dire on dit la vérité. C'est-à-dire on ne rajoute pas, on ne modifie pas. Si on a encore des blocages, on dit qu'on a tel ou tel blocage. Dire la vérité.
Như cái chất phát này là cái lời nói hay thực hành nói cho đúng rồi
à? Chất phát là có sao nói vậy, mình hành tới đâu mình nói tới đó, không có nói quá. Nhiều khi mình không có mà mình nói có, hay là mình tưởng có. Nhiều khi mình không có niệm Phật nhiều mà mình tưởng là mình niệm Phật cả ngày á. Rồi mình nói mình niệm Phật cả ngày, điển rút cả ngày, 24/24. Cái chuyện đó là cái chuyện không có. Nếu mà rút 24/24 là đâu có phải vậy. Nếu mà mình không có chương trình niệm Phật, mình không có biết luyện niệm Phật mà mình nói điển rút 24/24 là chuyện đó nó không có. Không bao giờ có được.
Đây là chấp pháp nên mình phải nói cho đúng.
À, nói cho đúng sự thật. Đừng có nói thêm nó bớt không? Cũng như mình còn dục mà mình nói mình thấy ánh sáng hoài là xảo rồi.
Như ví dụ cái câu cái này ví dụ như mình nói là 6 giờ mình đi. Đó thì đúng 6 giờ, cái đó gọi là chất phát không?
Không, cái đó là kêu bằng mình luyện cái trung tính.
Trung tính hả?
À, mình nói sao mình làm vậy. Mình luyện cái trung tính. Mình nói sao mình làm vậy.
À tùng tính là đúng đúng đều phải đúng đắn
á. Cái đó là mình hứa cái gì mình làm cái đó. Còn cái này là mình nói, không có ai bắt mình nói, mà mình nói thì phải nói cho đúng, đừng có nói dốc.
Là gọi là chất phát.
Chất phát là có sao nói vậy. Thầy nói hay thường nói, thầy hay thường nói là có chén nói chén, có bát nói bát, chứ đừng có nói thêm nói bớt gì hết á. Mình kẹt chỗ nào thì mình nói mình kẹt chỗ đó. Cái này mình không hiểu thì mình nói mình không hiểu, chứ không có gì hết á. Mình đi tìm, mình đi tìm sự thật mà, thành ra mình phải thật thà với chính mình trước ha.
Rồi ví dụ như mà hành pháp đúng đắn rồi có gọi là chất phát không? Ví dụ mình hành pháp
cái đó
Đúng
là
đắn ba pháp giờ giấc đầy đủ à, ví dụ như
cái đó là
ngũ dục
hành đúng thôi, cái đó là hành đứng đắn
à, không không phải
à,
là chấp pháp.
cái đó hành đứng đắn. Nói là chất phát là cái tâm mình nói ra cái gì, những mình thấy sự thật mình nói sao, cái tâm mình nó thật thà.
Gọi là thật thà có sao nói vậy là
Có
chấp
sao
pháp.
nói vậy, cái tâm thật thà.
Yeah.
Je ne dis rien, on dit la vérité, on ne modifie pas, on ne falsifie pas, on ne ment pas. Pratiquer avec ingénuité, c'est-à-dire si on est bloqué à tel point, on dit je suis bloqué. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris, on dit j'ai pas compris. Faut pas mentir. Parce qu'on recherche la vérité, donc faut commencer par être sincère avec soi-même. Giờ nghe băng thầy nói ra nha.
Tu thì chính mình phải thành thật, thật thà, có gì nói đấy. Thì dễ hỏi dễ nói, thật thà là dễ hỏi dễ nói. Rồi gặp ông này tôi mới nghĩ dân chương nói chuyện là ông là xảo trá, ông là thật thà. Thật thà tôi có cái chén bạc không bạc. Bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào tôi nói vậy thôi. Ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi, vậy thôi, dễ hơn quá.
Tại sao không nên cho một hành giả nào đó biết trình độ của họ? Người không biết rõ trình độ của mình, tưởng rằng mình đã xuất hồn nhưng thật ra chỉ xuất vía, thì có hại gì hay không?
Như nãy tôi đã phân rõ, xuất vía là nằm chim bao thấy đi đây thì đó. Còn xuất hồn là phải ngồi nó nghiêm nghị, nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, thấy mình xuất đi ra trong thanh nhẹ, dây êm ả, nó kêu mình xuất hồn. Còn xuất vía là nằm chim bao, thấy đó rồi thấy này, thấy nọ, rồi coi phim chưởng rồi này kia kia nọ, rồi cũng nói Phật, nói lung tung, nói tiên lung, thì sai một ly đi một dặm ở chỗ đó. Thực hành phải đứng đắn và chắc phát mới là được.
Donc le maître a dit que quand on pratique, il faut être sincère avec soi-même et avec ingénuité, c'est-à-dire on dit toujours la vérité. Il y a des gens qui regardent trop des films et vont parler du Bouddha, tout ça, mais ce n'est pas vrai, ils n'ont jamais vu de Bouddha. Et ils quittent le corps par le corps astral, ils quittent le corps par l'âme. Et le fait de s'égarer d'un millimètre, on va s'éloigner d'un kilomètre parce qu'on ne dit pas la vérité. Chắc phát chân tu tự cứu mình. Et on pratique véritablement avec ingénuité et nous nous sauvons. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer véritablement? Chân tu là cái gì? Thế nào gọi là chân tu? Thì mình nghe thầy nói chân tu hoài mà bây giờ mình có hiểu chân tu là cái gì không? Qu'est-ce qu'on comprend par pratiquer véritablement?
Có trật tự, có trung nghĩa.
Thế nào gọi là chân tu?
Vaste programme, il y a 11 notions à retenir.
Giờ theo các bạn nghĩ chân tu là gì? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer véritablement?
Pratiquer dans l'ordre.
C'est-à-dire, il y a plusieurs façons de pratiquer déjà.
Évidemment.
Donc on parle de pratiquer véritablement. Est-ce que vous avez une notion de pratiquer véritablement ou non?
Quelques notions.
J'entends rien. Les autres,
on a quelques notions parce que c'est un très vaste programme.
Et les autres?
Pratiquer par soi-même.
Pratiquer avec détermination.
Pratiquer avec sincérité.
Qu'est-ce qui peut résumer le mot pratiquer véritablement? Ai có thể tóm tắt lại cái thực chân tu là cái gì?
En préservant le pur et en éliminant l'impur.
Ça, c'est le dharma véritable.
Bah,
c'est
ouais.
pas la pratique véritable.
Ouais.
Chân tu là sao mà không có chân tu là sao?
Chân tu là mình biết thương mình.
Thế nào gọi là chân tu? Mà tu không chân là sao?
Theo mình anh Đức mở micro lên, Đức muốn nói, Đức mở micro lên Đức.
Này có nói xin tôi nghĩ chân tu là tu cách thật thà, không có tính toán vụ lợi. Tu mà tính phải thế này phải thế kia cũng chưa phải là chân tu. Tu mình practice cái hành hành của pháp một cách thật thà, một cách mình theo thêm một lời, một cách gì, một cách tin tưởng quyết tâm đi tới đi hành pháp, chứ không phải tính là tu này để tôi được cái kia hơn, tôi có cái lợi nọ.
Chân tu là người đã tìm thấy được chánh pháp mới gọi là chân tu.
Tìm chánh pháp là làm sao?
Chánh pháp là đi đúng đường, là đi đúng đường đại khái.
Cái định nghĩa của chánh pháp là gì?
Tức là tâm đứng đắn, tâm hành pháp, gọi là một cái tâm của một người tu hành đứng đắn đại khái vậy.
Chánh pháp không có tâm, chánh pháp là cái pháp.
À đúng rồi,
chánh pháp là pháp tà, chứ phải tâm.
Chánh pháp là cái pháp, mà cái định nghĩa của chánh pháp rồi đó, giờ mình học nhiều lắm rồi anh quên rồi sao? Định nghĩa chánh của nó là gì? Thế nào gọi là chánh pháp?
Đời cứu trượt lưu thanh.
Cứu trượt lưu thanh là cái định nghĩa chánh của nó đó. Ngoài ra nó còn mấy chục cái định nghĩa nữa.
Right.
Nhưng mà cái định nghĩa chánh là cái pháp mà nào mà cứu trượt lưu thanh đó, gọi là chánh pháp. Còn mình đã có chánh pháp rồi, làm sao mình thành chân tu? Chứ bây giờ ai mình ở đây là mình đang mượn cái chánh pháp nè. Tout le monde est en train d'emprunter le dharma véritable, c'est-à-dire le dharma qui permet d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Mais comment pratiquer véritablement le véritable dharma?
Est-ce qu'on peut dire qu'on s'occupe plutôt de tout ce qui est spirituel, qu'on fait plus attention à la vie qui est en dehors, qui ne sont pas importants dans le matériel, la vie terrestre? C'est-à-dire qu'on s'efforce de chercher tout ce qui est dans la spirituelle.
Comme chân tu,
chân tu, mình kiếm, mình lo chuyện tu hành, sửa gì cho đường tu, không có lo chuyện ở ngoài ngoài nữa.
Không phải để mong trêu cho người khác biết mình tu.
Cố gắng kiếm chuyện hiểu chuyện trong đạo. Chân tu mà không có lo chuyện ở ngoài,
không lo ngoài,
không cần thiết á, chuyện không cần thiết,
không tính toán, không tính là không có lợi, không tính mua đồ gì hết. Chỉ biết tu thôi chứ chẳng biết gì.
Này còn gì khác không?
Phải có lớp, có làng, phải biết cha mẹ.
Tại sao nó có cái chuyện? Tại sao nó có chữ chân tu? Tại vì có nhiều cách tu phải không?
Đấy.
Ai cũng bây giờ mình có chánh pháp hết rồi phải không? Bây giờ làm sao mình chân tu? Là mình phải biết rõ những cái điều kiện nào mà để cho mình là người chân tu. Tại vì nhiều khi mình tu không chân mà mình không biết. Le problème c'est des fois on ne connaît pas qu'est-ce que c'est la pratique véritable. Et des fois, on n'est pas dans la pratique véritable et on ne sait même pas. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est pratiquer véritablement.
Thí dụ như mấy cái người lợi dụng chuyện tu để mà ví dụ như để làm mục đích gì để gom tiền, thí dụ gì đó, để lấy một lý do gì đó, là có mục đích ngoài cái
đó là lấy đạo tạo đời ha.
Đó là lấy đạo tạo đời, là không là công đức chân tu.
Cái đó là một trong những cái ví dụ của lấy đạo tạo đời là đi, không phải là chân tu rồi ha. Thì bây giờ nói gom gọn lại, chân tu là mình phải làm đúng những cái gì mà cái người tu thật phải làm. Donc, si on résume un peu, c'est-à-dire, on doit faire ce que doit faire un pratiquant véritable pour être dans la bonne voie. Et ça, il y a beaucoup de règles à respecter pour rester dans les clous, pour rester dans la même lignée. Il ne faut pas dévier. Et ça, Maître, il a donné beaucoup d'exemples de règles qu'on doit respecter pour être un pratiquant véritable. Bây giờ cái muốn là chân tu á, thì mình phải làm những cái gì cái người tu chân chánh phải làm. Mà cái đó thầy cho rất nhiều ví dụ, cho nhiều cái định nghĩa, nhiều cái điều luật mà mình phải tuân theo. Thì bây giờ ở đây mình sẽ nghe lại một số điều nha, nhiều lắm á, nhưng mà ở đây mình chỉ nghe lại một số điều để mình có cái khái niệm về cái chân tu mình phải làm gì, mà khi mà mình chạy lọt ra ngoài á, mình biết là mình không phải chân tu nữa. Đó, cái đó mình phải học thôi, chứ không thể nào mà mình nói ra mình hiểu liền. Cái đó phải học, thành ra mình phải đào sâu chân lý là vậy. C'est la raison pour laquelle on doit apprendre, parce qu'on peut pas deviner, on peut pas imaginer, donc on doit apprendre. Et Maître, il a donné beaucoup de règles. Et on doit apprendre et retenir ces règles, des exemples.
Et si on peut...
Nói đi.
Thì muốn nói là muốn tóm lại chân tu là phải học những điều của Phật hoặc là Thượng Đế.
Những điều gì mà ông thầy ông giảng cho mình đó, tại vì mình cái đó là mình không biết. Tại vì mình là người đi tầm đạo mà, mình đâu có biết thế nào là chân tu. Nhiều khi mình làm sai mình không biết.
Bây giờ đúng cái sai á.
Phải nghe ông Phật cũng giảng. À cái này là đúng nè, phải làm như vậy nè. Còn cái kia là không đúng. Thành ra mình phải biết cái nào đúng, cái nào không đúng. Thành ra cái đó mình phải học thôi. Mình mới học cái từ từ mình điều chỉnh, mình mới thành chân tu được. Chứ đâu phải mình vô, mình bước vô tu là mình là chân tu liền đâu. C'est pas parce qu'on rentre dans la voie spirituelle qu'on peut pratiquer véritablement à 100%. Des fois, on commet des erreurs sans le savoir. Et le fait d'apprendre la spiritualité, on va rectifier le tir. On va retenir les règles. Et on va se redresser. Mình phải học đạo, mình mới biết được con đường nào đúng, thì lúc đó mình mới điều chỉnh lại con đường đi của mình. Thành ra mình phải học đạo là vậy á. Còn cái người tu mà không học đạo thế nào cũng đi lạc đường, tại mình không có biết cái luật lệ là gì. Mình không biết thế nào là chân tu thì mình đâu có tu chân được. Si on sait pas qu'est-ce que c'est la pratique véritable, on peut pas suivre la pratique véritable, on commet des erreurs, on s'égare. Thành ra mình mới thấy cái quan trọng của học đạo, đào sâu chân lý là như thế nào. Còn mình chỉ ngồi một đống thôi thì thế nào mình cũng đi lạc đường. Cái pháp này là nó giúp cho mình, nó hỗ trợ cho mình. Nhưng mà mình lái là cái phần hồn phải lái. Một phần hồn nó không biết đường sao nó lái. On emprunte la méthode, c'est pour nous aider. C'est un moyen. Mais le capitaine, il doit gouverner. Il doit diriger le bateau. Et s'il ne connaît pas les règles, il va dévier.
Em thấy học mà không đào sâu chân lý là kiểu vậy. Em thấy những người tu bao nhiêu năm em thấy cũng nằm mức độ nằm hoài
đi lạc,
rồi.
Đi lạc nữa chứ không phải là nằm yên chỗ đó. Nhiều khi đi lạc.
Đúng không? Nhiều khi em thấy đi lạc nữa.
Bây giờ các bạn có viết có giấy hết chưa? Cho nghe 3 phút rồi là tôi hỏi lại nha. Có giấy có viết chưa? Tại vì cái đầu mình theo không thể nào nhớ hết được đâu. Giờ lấy giấy lấy viết đi ha. Ráng học nghe. Học nghe và học viết rồi mới học nhớ. Thầy cho rất nhiều định nghĩa nha. Lát hỏi lại. Donc je parle au Vietnamien là. Il faut qu'il prenne des notes parce que maître il va donner plusieurs définitions. Je vais reposer. C'est à vous de les citer après. Prêt?
Ok, on y va.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao đi đúng là người chân tu, tại vì con bị đời lôi cuốn làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu. Tâm phải thành thật. Có trên, có dưới, có trời, có Phật, có cha, có mẹ, có trung, có nghĩa, có thầy, có trò. Đừng ngược ngạo thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình thì cuộc đời mình động loạn. Hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây thầy. Ông Tám là con số không. Mà tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, tương yêu, vui vẻ. Ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ. Biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa, không sợ sệt thì không bị mất mát. Càng sợ sệt là càng bị mất mát. Hồi xưa người Việt Nam gặp thằng lính bẩm quan lớn. Tôi hồi còn trẻ là tôi ghét nhất những hành động đó. Thằng Tây tới xứ mình, ăn cơm gạo của mình, tại sao mình phải quỳ lạy nó là quan lớn? Tôi không chịu điều đó. Thành ra tôi mới học trường Tây. Và tôi dạy thằng con của ông mặt thám Tây. Mày về nói với ba mày phải sửa cái hành động đó. Tao không chịu. Người Việt Nam tao không có kêu quan lớn nào hết. Chúng tao là con người trong vũ trụ. Hồi còn nhỏ mà tôi dám nói như vậy. Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiêng liêng bá láp, không có thực chất. Và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ. Nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra. Thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ. Ý lực mạnh rồi. Thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Rồi. Chân tu là sao?
Gạt bỏ mọi sự tranh chấp.
Tâm thật.
Tâm thật.
Thật thà.
Tâm thật. Thứ nhất là tâm thật. Donc le premier point, un pratiquant véritable, c'est avoir le cœur vrai, le cœur sincère. Hein? C'est pas le fait de s'asseoir, de méditer. C'est pas ça. C'est il faut avoir avec le cœur, il faut avoir le cœur sincère, hein? Le cœur vrai. Right. Deuxième point.
không ngồi một đống,
không ngồi một đống là tâm thật đó, không phải là ngồi một đống,
không phải rồi,
cái đó là chung với cái tâm thật đó, không phải ngồi một đống.
Phải biết trên trời gì đó, cái trong nghĩa.
À, trung nghĩa, trung nghĩa, deuxième point. Ça veut dire avoir la fidélité
loyauté, no?
Et la loyauté. Tại vì thầy nói là có trời, có Phật, có cha, có mẹ. Mình phải biết cái trật tự trên dưới. Donc, il faut respecter la hiérarchie. Il y a il y a Dieu, il y a les Bouddhas, et dans notre famille, il y a nos parents. Il faut respecter la hiérarchie, donc être fidèle et avoir la loyauté. Deuxième point. Maintenant, troisième point. C'est pour ne avoir la loyauté, pour ne pas perdre l'ordre. Troisième point. Điểm thứ ba là cái gì?
Anh làm việc gì phải nhớ đến trời Phật anh. Điểm thứ ba.
Điểm thứ ba là mình giữ trật tự, đó là trong gia đình của mình đó, mình không có được nuôi dưỡng cái sân si mà hà hiếp vợ con. Pour garder l'ordre, ça veut dire qu'il faut pas utiliser la colère pour oppresser la femme et les enfants. Nghe không? Người tu là không có được dùng cái đó. Rồi, điểm thứ tư.
Không có
cách cái gì mà
sẽ được phải nuôi dưỡng ý chí
chưa, cái ý là sao cùng, cái này điểm thứ tư, ý chí là sao cùng,
không cái gì này phải giữ chữ không à,
chưa
số không,
chưa tới chữ không, trước cái chữ không này nói gì?
Không có sân si nói, thầy nói là phải
sao với sân si, sao với sân si rồi tới gì?
Nghĩ tới trời Phật.
Nghĩ tới trời Phật.
Chưa. Phải.
Ủa?
Phải phải dụng tâm.
Dụng dụng là gì
hả? Utiliser.
Utiliser.
À, dụng tâm, dụng tâm.
Dụng tâm.
Dụng tâm. Ok.
Dụng tâm là người tu thật là phải dụng cái tâm.
Dụng tâm.
Chứ không phải là cái pháp là để chỉ hỗ trợ mình thôi, phải dụng cái tâm. Cái pháp là phải hành đúng pháp, hành nghiêm luật, nhưng mà tu á là phải dụng cái tâm. Quand on pratique la voie spirituelle, c'est avec le cœur, avec la conscience. Le dharma est là pour nous aider. Mais quand on pratique, c'est avec le cœur, phải dụng tâm. Mà dụng tâm là cái gì? Là cái tâm mình phải tưởng tới trời Phật. Utiliser le cœur, la conscience, ça veut dire savoir penser à Dieu et au Bouddha. Ça, c'est la pratique de la voie spirituelle. Hein? Là phải biết dụng tâm, mình làm cái gì mình cũng phải tưởng tới trời Phật. Dans toutes les choses qu'on fait dans la journée, il faut penser à Dieu et au Bouddha. Parce que maître, il dit, sans Dieu et le Bouddha, il ne peut pas prêcher. Donc, il faut, dans toutes les choses qu'on fait, penser toujours à Dieu et au Bouddha. C'est utiliser le cœur. C'est ça la pratique véritable. Phải dụng tâm, lúc nào vẫn nghĩ tới trời Phật. Thấy không? Cái đó là điểm thứ tư ha. Rồi thứ năm.
Xem phải làm như thầy nghĩ tới số 0.
À, nghĩ là tất cả là từ số 0. Faut penser au vide. Nghĩ tới số 0 để làm chi?
Được thanh nhẹ.
Phải được thanh nhẹ vì người ta cũng giống mình.
Để dễ hòa đồng, thương yêu, vui vẻ. Donc, il faut penser au vide pour mieux, pour faciliter l'harmonie, l'amour et la joie.
La joie.
Là mình thấy không, không có gì hết. Rốt cuộc là cũng có trở về không, không có gì mà đáng lo. Đáng...
Của thiên trả địa.
À, của thiên trả địa, không có cái gì mà đáng lo hết á. Thì lúc đó mình mới vui được. Còn mình sống mà mình lo đủ thứ chuyện á, mình đâu có vui hòa, đâu có dễ hòa cảm được. Tại cái tâm mình lúc nào nó cũng lo âu. À. Rồi, người tu chân á, thì phải giữ cái tâm lúc nào cũng thanh nhẹ. véritable pratiquant spirituel doit garder toujours le cœur pur et léger. Nếu mà cái tâm mình không thanh nhẹ là mình biết là mình chưa có điều chỉnh xong rồi, tâm phải nhẹ. Không có nghĩ cái chuyện gì xấu bậy bạ hết trơn á. Cái tâm lúc nào cũng thanh nhẹ, bớt cái sự mê chấp đó. Thì lúc đó cái tâm nó nhẹ, không có trách móc ai mà cũng không chê bai ai mà cũng không cần khen ai. Mọi người đang học và tiến hóa thôi, không có gì hay, không có gì dở. Thanh nhẹ. Rồi cái gì nữa?
Không có tin bậy bạ chứ không có sợ sệt.
À, không có sợ sệt. Giữ cái dũng mãnh mà tiến lên, không có tin bậy, không có tin thiên liên tầm bậy tầm bạ. Surtout dans le monde invisible, faut pas croire. Rồi cái tiếp.
Phải tin khả năng của chính mình nữa. Il faut croire nos capacités aussi.
Oui, nos yuji. Khai chuyển tâm thức.
Là không có lường gạt lấy mình.
Không có lường gạt mình.
Il faut pas tromper soi-même. Không có lường gạt lấy mình. Nói ra phải nói thật. Cái đó cũng như cái chữ chất phát mình học đó. Phải chất phát, nói ra là nói chuyện không thật là không đúng. Thì mình tự thực hành mà ra có sao nói vậy. Thì on pratique, on ne passe pas les théories sans pratiquer. Mình không ôm, không phải là cái người ôm lý thuyết mà không có thực hành. Mình nhờ cái pháp lý mình để cho thực hành cho đúng, từ đó mình nói ra. Rồi cái cuối cùng,
nó giống ý chí, ý lực.
Ý lực, la force de la pensée. Utiliser la force de la pensée. Giờ ghi tiếp nha.
Cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đó được, thì gần một cái chậu bông hay gần một cái cây bông nào đó mà chúng ta muốn bẻ cái bông, không xin phép. Bẻ rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông đó, mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu xấu hổ, ăn năn hối cải. Đâu đó vạn vật đều có chủ, ở thế gian cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian, chúng ta động cái của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám động. Cũng như những người mà thưa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta, cũng có nữa. Cái đó là phạm, cũng tội nghiệp cho họ. Còn người mà tu chân chánh là họ, cái nào của họ thì họ nhận, không phải là tội. Tôi nhận thêm một việc là một việc khổ, chứ đâu có việc sướng. Thấy không? Nơi gia đình mình có mấy đứa con, vừa nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu. Thế nhận thêm một cái là một cái khổ. À, bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng trở về với cái chân chánh ở bên trong. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chúng sinh, chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ hai thân của chúng ta, càng hổ thẹn thêm. Cho những người tu vô vi này không đi dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chính mình làm thầy mình để mà chưa sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân anh để ảnh hưởng nó và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đạo Phật. Các bạn sẵn cho chúng nó, mọi người, chủ nhân ông như nó đã đập hưởng. Nhưng mà không làm thì mình thấy mình hổ thẹn như nó. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn với nó. Với tôi còn sân, mà huống hồ gì một căn lục trần tôi nó không sân. Cho nên nhiều người mà giận rồi thì nó đề nghị chuyện giận thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Thấy giận một chặt thì muốn giận thêm. Rồi đi mét ba, mét má, mét bà, con mét hết. Thằng đó nó chửi tôi như vậy làm sao tôi chịu được. Cái đó là lục căn lục trần nó bay càng ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Mà chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải mọi người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi khùng. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tu hay nói như vậy là không. Sự thật không phải không. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiến qua đó rồi mới chuyển một về hướng khác. Đừng có chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiến động.
Rồi. Này nói gì? Không nhịp buồn. Điểm thứ nhất.
Cái gì của mình mới lấy, cũng không phải của mình không có ruộng tới.
Trước khi cái đó, trước cái điểm đó,
làm cái gì cũng xin phép hay lễ độ.
À, học cái lễ trước. Cái lễ độ là điểm thứ nhất. Tại vì cái đó, cái lễ độ, mình hiểu, mình biết có mọi muôn vật nó đều có chủ. Chaque objet a un maître. Hein? Parce que M. Tam, il a dit que quand il montait là-haut, il a cueilli une fleur comme ça, sans connaître son propriétaire. Et d'un seul coup, il voit apparaître une jeune immortelle. Il est en train de là de servir et de protéger la fleur. Et là, il se sent un peu honteux d'avoir cueilli la fleur qui appartient à quelqu'un. Il ne savait pas, il n'a même pas demandé la permission. Mình không có xin phép mà mình hái. Cho nên cái đó là không tốt. Người tu mình phải hiểu là mọi cái nó đều có chủ. Mình muốn lấy cái gì của ai mình phải xin phép. Il faut demander la permission avant de s'en servir. Il ne faut pas se servir comme ça. Đúng không? Mình không có được cái tự quyền mà mọi vạn vật nó đều có chủ thì mình không có được quyền lấy cái những cái gì của người khác này, mình không có nên đụng tới. Tout ce qui appartient aux autres, il ne faut pas s'approprier cette chose-là. Tôi kể một câu chuyện hồi đó đi xuống như thiền viện Quy Thức á. Có chị bà xã tôi với chị B đi ra ngoài đi bộ chơi. Rồi thấy có mấy trái bơm nó thòng ra ngoài á. Ngon quá mới hái. Hái đem về cái gọt ra để trên cái dĩa để mời thầy ăn. Thì đem cái dĩa bơm vô á. Thầy mới nói sao? đem bơm vô mời thầy ăn, mà hái bơm ngon quá tươi trên cây mới đem xuống đem về mời thầy ăn. Donc j'ai raconté une histoire. Il y a un jour, il y a ma femme et bé qui s'est promenée aux alentours du centre Huy Thức à Anvion. Ils ont vu des pommes qui pendaient d'un pommier, donc ils ont cueilli. Après, ils l'ont nettoyé, coupé, et ils ont offert sur une assiette pour offrir ça à Maître Tam. Et qu'est-ce que Maître Tam a dit?
Thầy nói ăn cắp hả, anh bảo?
Thầy nói, tao không có ăn đồ ăn cắp. Maître a dit, moi je mange pas des choses volées. Volées. Tao không có ăn đồ ăn cắp. Ông dòm là ông biết đồ ăn cắp liền ha. Ông nói tao không ăn đồ ăn cắp. Thì cái đó là dạy mình một cái bài học. Lễ là vậy đó. Donc il est en train d'enseigner indirectement la leçon de politesse et de dire que chaque chose a son propriétaire. Et quand on n'a pas demandé la permission et l'on cueille comme ça, ça veut dire voler.
Dans ce cas-là, si toutes les deux elles ont demandé au thaudier là.
Ah non, c'est pas un thaudier, ça a un maître, il a un propriétaire.
Oui, mais dans ce
cas-là, c'est pas un pommier qui pousse dans la forêt, c'est un pommier qui pendait d'une maison.
Sky Foken, tous les deux, elle demande à la propriétaire de, du pommier avant de cueillir.
Oui, mais comme il n'a pas demandé, il a cueilli comme ça. Ce n'est pas le génie qu'on faut demander, hein. Là, c'est le propriétaire.
Ah, d'accord.
C'est pas
cái đó là ăn cắp vậy
à, cái đó ăn cắp là của người ta có chủ, cái cây đó nó có chủ, nó trong mọc ở trong nhà người ta là nó có chủ, đâu phải mọc qua đường
đâu. Có chủ à, đồ nào cũng có chủ hết á.
À, nó có chủ thì mình phải hỏi xin phép chủ mới được hái, chứ mà hái đại rồi đem về mời thầy ăn tưởng ông biết hả.
Dans un parc. Ce n'est pas moi qui ai cueilli, hein, je vous le dis quand même. J'ai été une fois à Deauville, à Trouville. J'étais assise dans un parc. Il y a un monsieur qui vient cueillir, qui venait cueillir toutes les petites pommes. Et moi, je l'ai regardé et il m'a tendu une. Il a dit, c'est très beau. Et moi, j'ai mangé. Hein. Mais ça poussait dans l'espèce de jardin, tu sais, public. Ça, c'est pas grave, ça.
Oui, il n'y a pas. Là, il faut demander la permission à la mairie.
À la mairie. Mais c'est lui qui a cueilli, c'est lui qui m'a donné.
C'est pas drôle.
Oui, j'ai mangé et c'était très, très bon, effectivement.
Non, parce que quand on parle comme Sulin, tu vois, ça veut dire c'est lui qui a la faute, c'est pas moi. C'est lui qui a cueilli.
Non, je n'ai pas dit, c'est sa faute, mais tout de suite, je n'ai pas ce réflexe-là. Quand il m'a dit, il dit, c'est très bon, vous pouvez goûter. Et moi, j'étais toute heureuse, hein, j'ai goûté. J'ai dit, oh, effectivement, c'est très, très bon. Merci.
T'as dit, si vous n'avez pas la taille d'eau.
Voilà, je ne suis pas... Je ne vois pas tout ça.
Thành ra bây giờ mình phải học đạo là vậy đó. Cái đó là một cái bài học mà ông thầy cũng dạy mình đó. Ça, c'est une leçon que maître voulait nous enseigner.
Oui.
Un geste volé, pas direct, c'est pas intermédiaire. Ça fait comme si quelqu'un qui a volé, tu vois, le téléphone de quelqu'un et t'a vendu pas cher et tu as acheté. Tu dis, bah, c'est pas moi qui a volé, tu vois, j'ai acheté parce que c'est pas cher.
Cái đó cũng bị bắt
aussi, le geste.
Mua đồ ăn cắp cũng bị bắt, chứ không phải là cái thằng ăn cắp nó bị không. Mình mua lại đồ ăn cắp mình cũng bị bắt.
Oui, mais sur le moment, on n'a pas ce réflexe-là.
Không phải réflexe, mà tại vì mình không có học đạo, mình không hiểu, chứ không phải là réflexe. Bây giờ mình học đạo, mình hiểu hơn người khác, chứ không phải là réflexe. Mình có đâu, mình đâu có réflexe đâu, mà có réflexe, mình đâu có hiểu đâu. Bây giờ mình mới hiểu nè. Cái thật thà là vậy đó, bây giờ mình mới hiểu. Hồi xưa mình không hiểu. Đó, mình nói vậy đó. À, hồi xưa tôi không hiểu.
Mình thường làm sai, mình không biết.
Không hiểu, không biết.
Nhiều lắm, mình không biết.
Tại vì mình chưa học tới, mình không biết. Bây giờ mình học, mình biết cái luật rồi. Cái gì nó cũng có chủ. Mà cái gì của ai đừng có đụng vô là mình rước nghiệp. Il est chose qui appartient aux autres, faut pas le prendre parce qu'on va raconter le karma. Nên ra học đạo là học vậy á. Học từng cái nhỏ, gom nhặt lại. Tích lũy.
Bon, la prochaine fois, il faut que je dis non et je quitte, hein. Parce que j'étais tout bête, j'étais tout content de...
Je dis merci, ouais. C'est tout.
Et je n'accepte pas.
Cái gì phải học, cái gì cũng phải học, không phải tự nhiên mà mình biết. Cái đó đâu phải tự nhiên mình biết, ông Phật không dạy mình sao mình biết, mình đi học đạo với ông Phật mà sướng quá.
Ouais.
Mình không học thì không biết, cái gì đời này, cái gì có học mới biết, cái gì không học là không biết, vậy thôi.
Le plus important, c'est pas ce qu'on avait, ce que tu as fait. Le plus important, c'est être comprendre, conscient de la situation.
Du geste.
Du geste qu'on fait.
Voilà.
Cái quan trọng là không phải là cái lỗi lầm là mình như vậy, nhưng mà mình hiểu. Mình
hiểu. Bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu rồi thì mình không làm nữa, thì cái đó mình có cơ hội rồi để tiến hóa lên. Sau này không có phạm cái lỗi đó nữa. Thì tốt.
Voilà.
Lúc trước mình không biết, mình thằng chưa có học tới, lúc đó mình còn đi chơi nhiều, mình không có học đạo nhiều.
Il n'y a pas très longtemps. Hein? Ah, je suis...
Tại vì lúc đó chưa học tới cái bài này. Hồi đó giờ mình chưa có học tu chân là cái gì, bữa nay mình mới bắt đầu học tu chân là cái gì. Phải không? C'est parce qu'avant on n'a pas appris qu'est-ce que ça veut dire pratiquer véritablement. Là on commence aujourd'hui. Rồi gì nữa? Tiếp tục. Tiếp tục.
Đừng có phạm tâm phải không?
Hả?
Thầy có nói tôi phạm tâm.
Không, nghĩa là mình không có nhận cái món đồ gì thêm hết trơn á, nhận một việc là rước khổ vô, cái đó xong rồi.
Giờ thêm một việc là khổ một việc.
À, bây giờ thêm cái gì đó, tiếp tục là cái gì?
Phải trung tâm với mình.
Không phải.
Không dám làm thầy.
Không phải, cái đó là sao rồi, vậy là nhảy rồi đó.
Trung tâm với mình
đó. Ghi không kịp rồi đó, thấy không?
Mình không có được sân.
Không, hả?
Không được sân.
Cái đó là sao rồi? Thiếu là mấy này ghi mà cũng còn thiếu nữa. Nói chi không ghi là kể như không nhớ gì hết trơn. Dám bảo đảm. Bảo đảm là mấy người không ghi là không nhớ. Thì mấy người ghi còn không nhớ mà.
Thầy nói lấy thêm con chó nữa là rước thêm cái khổ vô.
Cái đó xong rồi. Cái đó lấy thêm một cái là rước.
Khổ một chiếc.
Rồi sao cái đó là cái gì?
Trở về chân chánh bên trong.
Làm sao? Trở về chân chánh bên trong làm sao?
Là mình phải nghĩ là có bao nhiêu người
chúng sanh,
nghĩ có bao nhiêu chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ của mình.
Donc
il faut penser qu'il y a plein d'entités qui sont en train d'attendre notre aide, nos entités, les êtres qui sont à l'intérieur de nous, ils attendent l'éveil spirituel de l'âme pour les aider, ils attendent ça. Thành ra mình phải trở về với cái địa vị của mình, cái ngôi vị của mình, để mình lo cho chúng sanh ở bên trong mình. Cái đó mới là người chân tu. C'est-à-dire, nous devons reprendre la responsabilité du maître de ce corps et qui a la responsabilité en faire les entités en nous qui sont en train d'attendre notre éveil et notre aide. Mình đã chúng sanh nó đang mong chờ cái sự thức tâm của chủ nhân ông, mà cái sự thức giác của chủ nhân ông, phải không? Mà nó đang chờ đợi sự giúp đỡ của chủ nhân ông. Cái đó quan trọng đó. Mình tu là mình phải biết quay về lo cho chính mình, là lo cái đó, đó. Lo cho chúng sanh bên trong của mình. Ça c'est luôn la responsabilité. Qu'un pratiquant véritable doit pas oublier. Thấy không? Cũng vì lý do đó mà mình không dám làm gì.
Làm thầy.
Không dám làm thầy người ta. Donc pour cette raison, on n'ose pas se poser en maître envers les autres parce qu'on n'est pas capable d'être maître de soi-même. Tại vì mình làm thầy mình chưa xong, nghĩa là mình chưa có làm thầy được cái bản thể của mình. Mình chưa có dạy dỗ được cái chúng sanh của mình. Thành ra mình không có dám xưng thầy với ai hết nên. Thấy không? Nghĩa là người tu chân chánh là không có dám xưng thầy với ai hết trơn. Rồi, cái gì nữa? Tiếp tục là cái gì?
Không có được giận hờn.
À, không có được sân.
Không được sân.
Tại khi mà mình sân ấy, thì chuyện gì nó xảy ra? Donc, il faut pas être coléreux. Parce que si on se met en colère, qu'est-ce qui se passe?
Tụi nó, lục căn lục trần, nó xúi mình giận thêm nữa.
À, lục căn lục trần, nó xúi mình giận thêm. C'est-à-dire, quand on se met en colère, nos entités ils vont nous pousser à être encore plus en colère.
Giận hết cỡ là nó phải diễn biến như thế nào, ông bảo?
Hả?
Tay chân nó phải múa hả?
thì nó nóng hơn, nó la hơn, nó la làng, nó tay chân nó ấy, rồi nó nghĩ ra đủ thứ muốn hại người khác. À, nhiều khi nó lấy tay nó quăng đồ quăng đạp, nó đập bể chén dĩa rồi.
Còn plus en colère après c'est
les gestes. Il va crier, il va jeter les choses par terre. Il va casser des choses. Il va engueuler tout le monde. Il va injurier. Khi mà mình chọc giận á, thì nó đề nghị giận thêm. Khi mà nó đề nghị giận thêm á, thì thầy nói cái gì rộng hơn?
Mặt trận nó rộng hơn.
À, mặt trận ông sẽ đi và élargir le champ de bataille. Nha, mặt trận nó rộng hơn, nó quánh đủ thứ chuyện hết trơn á, phá dữ lắm. Thành ra cái đó là lục căn trần nó sẽ suối thêm á, là mình đổ dầu cho nó thêm nó vô, nó quậy thêm á, nó làm mình xáo trộn hết trơn. Thành ra mình đừng có nuôi cái giận là vậy. Khi mà mình nó giận là cái lửa nó phừng lên, nó phải dập tắt liền chứ đừng có cho nó cháy, nó cháy hết, nó cháy lớn hơn. Rồi cái tiếp là cái luật gì mà mình phải theo để đừng có cho mấy cái đó. Cái luật gì mà người chân tu phải nhớ?
Nhẫn.
Hả?
Phải nhẫn.
Nhẫn cái gì?
Chúng ơi, nhẫn nhục, nhẫn có nhẫn nhục. Nhẫn nha, ông
biết cái đó là cái gì?
Của ông.
Faut revenir à soi-même.
Không phải. Có cái luật rất là quan trọng để cho mình đừng có bị động á.
Chỉ có ta sai, không ai sai.
Chỉ có ta sai, không ai sai. Nhưng nous y sommes dans l'erreur, pas les autres. Donc, si on s'est déjà démarré comme ça, les entités ne vont pas rejeter la faute sur les autres. Ils ne vont pas reprocher les autres. Khi mà mình nhớ tới cái luật đó, thì luật căn trần nó không có lợi dụng mà nó là tại nó đó. Tại người kia không phải tại nó. Tại nó bị cái này, bị cái kia, tại nó đó. Không có đổi thừa. Bây giờ mình nhận lỗi thì mình đâu có trách người ta. Còn bây giờ cái chuyện nó có lỗi thì chuyện của nó đâu phải chuyện của mình. Même si il a commis des l'autre, il a commis des erreurs, c'est son problème. C'est pas le nôtre. Pourquoi on se mêle de ses affaires? Nếu mà nó có lỗi là chuyện của nó, để từ từ nó sửa, nó học mình, nó đụng đầu rồi nó sửa thôi. Không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là quay về lo sửa mình. Notre affaire, c'est de se revenir à soi-même pour trouver ses erreurs et se corriger. Ce n'est pas la peine de vouloir corriger les autres. Ça, c'est l'erreur que tout le monde commet. On veut toujours corriger les autres. Hein? Ça, c'est une erreur commune, des communs, des mortels. Cái người mà bình thường, tâm phàm, thì lúc nào cũng muốn sửa người khác. Mình thấy người đó, tôi không thích người đó, cái đó làm sai. Đủ thứ mà chính mình sai, mình đang xen vô chuyện người ta, mình sai, mình không hay. Alors qu'on est en train de se mixer aux affaires des autres, on ne se rend même pas compte. On est en train de commettre une erreur sans se rendre compte. Cái người tu chân chánh đang phạm một cái lỗi mà mình không hay, mình nói thằng đó nó làm bậy, nó muốn sửa nó đó, mình đang phạm một cái lỗi mà mình không thấy, mình lo thấy cái lỗi của nó. Khi mà mình lo thấy cái lỗi, mình muốn sửa lỗi của người ta là mình đang phạm cái lỗi của người tu chân chánh. Donc, on est en train de commettre, en voulant s'immiscer aux affaires des autres, on est en train de commettre une erreur d'un véritable pratiquant spirituel. Dễ không? Thấy dễ sai lầm không? Facile de commettre des erreurs. Mình nhớ cái đó. Lúc đó mình mới trở về với mình. À ce moment-là, on revient à soi-même. Ne cherche pas les erreurs des autres. Ne cherche ses propres erreurs. Không có xen vô chuyện của người ta. Chuyện của ai sai lầm để từ từ họ học rồi họ đụng đầu rồi họ tiến. Chacun a ses leçons. Faut laisser apprendre. Va heurter au mur et il va s'éveiller. Il a son temps pour le faire. C'est pas notre problème. Rồi. Sau cái đó là cái gì? Cái luật tiếp, cái luật kế tiếp là cái gì?
Không được tranh chấp.
À, gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Vì cắt tê tút phọt mà được rivalité. Tại sao vậy? Tại khi mà mình tranh chấp đó, thì mình không làm được cái gì?
Mình không biết tha thứ.
À,
mình
không biết tha thứ, thương yêu và xây dựng. Si quand on rentre dans la rivalité, on ne peut pas aimer et pardonner. Ça nous empêche d'aimer et pardonner. Rồi cái tha thứ và thương yêu là điều thứ mấy?
Bonne question.
Thứ ba c'est la troisième règle des 10 commandements.
Il y a des épreuves à tout moment, hein, des leçons. Oui. Des...
Il faut passer les épreuves. Mình học bài. Mình đi học quá, thầy nói mình đi học quá, mình phải làm bài, mình phải trả bài. Quand on est étudiant, il faut faire ses devoirs et passer les examens. Phải không?
Oui.
Điều thứ ba, rồi, tha thứ và thương yêu và xây dựng. Thì lúc đó mình chỉ mình nói cái gì ra, mình chỉ muốn người đó thăng hoa tốt đẹp hơn. Rồi, tiếp theo.
Không được, tự ái.
Uh-huh.
Họ hứa là phải làm.
À, phải giữ lời hứa.
Giữ lời hứa.
Giữ lời hứa này, nó có cái chân ngôn nào mà nói về giữ lời hứa đó? Chân ngôn nào mà nó dính tới cái giữ lời hứa?
Quên.
Quên là sao? Chân ngôn nào mà nó dính tới cái giữ lời hứa đó?
Thật tâm và lễ độ hả?
Không, giữ lời hứa nó có cái chân ngôn khác, thầy có cái từ thầy hay dùng á.
Nói một là một á, không có hai.
Di sanh kỳ tâm á nhá.
Di sanh kỳ tâm, không có nghe.
Sao không nghe, nó nghe hoài.
Là sao bảo?
Thì nói mà cái lời nói mình nói ra mình thấy không có chỗ nào ghi hết, nhưng mà nó ghi rồi.
À, phải ghi rồi.
Ghi bằng cái gì? Di sanh kỳ tâm á. Nhớ không?
Nhưng vô sở trụ di tâm kỳ.
Ưng
kỳ tâm.
Ưng vô sở trụ.
Ưng vô sở trụ di sanh
kỳ tâm. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Là mấy cái lời nói mình nói ra mình thấy không có cái gì chứa hết. Không có cái gì để chứa hết. Vô sở trụ là không có cái gì để chứa. Nhưng mà nhi sanh kỳ tâm là nó ghi trong cái tâm mình rồi. Les promesses. Quand on le fait, on ne voit pas, il n'y a rien qui le retient. Il n'y a rien qui l'enregistre. Il n'y a pas de conteneur. Mais, en fait, il est enregistré dans notre conscience.
Tu dis quoi? Ưng vô sở trụ, hein?
Sở trụ.
Sở trụ. Oh là là.
Ưng vô sở trụ. Nhi sanh.
Ưng vô sở trụ.
Sở.
Sở.
Ưng vô sở trụ.
Ưng vô sở trụ.
Nhi
sanh kỳ tâm.
Nhi sanh.
Ça, c'est pas du vietnamien, c'est du sino-vietnamien.
Ouais, ouais, ouais.
Ah ben, dis donc, déjà le vietnamien, on sait pas, alors l'autre.
Giờ học phải học lên lớp chứ, không lẽ học cái đồ dễ hoài sao?
Dễ còn chưa vô khó chịu chạy luôn.
Điều lâu bây giờ học cái khó khó thì bây giờ lần đầu chưa nhớ thì sao nhớ hơn. Bây giờ nếu mà khó mà không nói mai mốt là khó học lắm.
Rồi.
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như là mình phải rồi bây giờ mình muốn học để giữ cái lời hứa thì mình phải làm sao? Pour pouvoir tenir ses promesses, qu'est-ce qu'on, comment on doit s'entraîner? Bây giờ mình cũng phải tập chứ, phải tập cho chúng sanh trong này nó giữ lời hứa chứ. Bây giờ phải tập nó làm sao vậy? Cái gì cũng phải luyện. On doit se perfectionner et se forger à tout moment dans n'importe quelle chose. Donc pour pouvoir tenir ses promesses, comment on doit s'entraîner?
À. Nói một là một.
Mới là một, bây giờ mình tập làm sao để cho nó nói một là một. Đâu phải vô là làm được liền đâu. Phải tập làm sao?
Mình không được che giấu tội.
Không, cái này đang nói hứa mà.
Đó là cô.
Đang nói hứa.
Nhớ không nổi.
Làm sao mà để cho tập cho nó giữ cái lời hứa?
Hứa cái gì thì phải làm.
Phải rồi. Nhưng
ví dụ hứa cái gì phải làm là sao?
Quy nói mình đi mấy giờ là mình phải đi mấy giờ.
Nghĩa là mình hứa đi mấy giờ đi chơi là mấy giờ đi chơi, không có không có thay đổi.
Phải làm bánh.
Nói làm, hứa ăn bánh xèo là ăn bánh xèo.
Bánh xèo là làm bánh xèo. Giờ mai mốt nhớ bánh xèo.
Rendezvous mấy giờ mấy giờ?
À, hứa là đi cũng như là hứa ngày mai đi chơi thì mai đi chơi đó, chứ không có phải nói thôi bữa nay mệt không đi. Thành ra mình tập từ cái nhỏ đi tới cái lớn.
Nói sau giờ phải chơi, đúng không? 7 giờ mới chơi.
Réaliser les petites promesses. Après on va pouvoir tenir les grandes promesses. Si on dit que demain on va aller se balader, oui, demain on va se balader. Demain on va manger des crêpes, oui, on va manger des crêpes. À, phải tập, cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải tập, chứ không phải làm liền được. Thì mình ráng làm vậy riết, mình hứa cái gì là mình làm cái đó, con người nó trở nên con người trung tính. Ok,
ok,
không thay đổi thì mình có sự trung tính. Rồi cái cuối cùng là gì?
À, vì mình có học pháp phải trả pháp.
Ngoài cái đó, cái gì? Cái cuối cùng ở đây thầy nói gì?
Phải tự sửa mình để ảnh hưởng ta được, đừng có nói người ta sai. Đó.
Là không không có che giấu cái tội trạng của chính mình. Thì on ne cherche pas à dissimuler ses erreurs. Il faut qu'on le voit. Mình phải thấy cái tội của mình, chứ mình đừng có che giấu nó. Mình đừng có biện hộ cho nó. Faut pas nous protéger, quoi. Faut pas protéger ses erreurs. Faut être conscient de ses erreurs et reconnaître ses erreurs. Đây có một đoạn băng chút xíu mà thầy nói biết bao nhiêu chuyện nghe không? Mà nếu mình nghe lướt qua thì mình sẽ không hiểu cái gì hết, mà mình cũng không nhớ được cái gì hết. Thấy ghê gớm không? Ça veut dire encore quelques minutes d'enseignement, il y avait plein de choses. Non? Si on ne sait pas le décortiquer, on va passer à travers. Mình đã phải biết nghe băng. Chứ không phải mình nói tôi nghe băng thầy nhiều lắm, nhưng mà nghe mà không hiểu gì, không nhớ gì hết thì cũng như không. Bây giờ mình nghe có chút xíu, mình học rất là nhiều ha.
Tu as dû t'entraîner combien d'années, Bảo, s'il te plaît, pour nous s'encourager un peu.
Ça vient avec le temps.
Bah oui, mais c'est ça, c'est terrible.
Thì giờ mình đang học nè, đang học cái cách nè để nghe băng nè. Nous sommes en train d'apprendre. Et de capter chaque idée et de déclasser. Thì đang học nghe băng nè, bắt những cái ý chánh. Nghe băng mới bắt được những cái ý chánh. Thì giờ mình học ghi, học ấy là từ từ mình sẽ tập về riết nó quen nè. Còn mình làm biếng là không, học trò mà làm biếng thì không bao giờ đi tới đâu hết. Un étudiant paresseux ne va pas réussir ses examens. Phải không? Học trò mà làm biếng thì đâu có học được cái gì. Nhờ mình mổ xẻ vậy mình mới thấy là những cái gì hay mà ông Phật không đưa cho mình mà mình không có giữ được, không có nhớ được, không có bắt lại được. Như tiếp nha.
Kính thầy, sau ngày gặp thầy năm ngoái rồi đến gặp thầy những quà đến đây thì con thấy con cảm thấy con người có nhiều cái thay đổi. Cái thay đổi thứ nhất là con lại giờ dường như cái thân mình không bất chấp cái thân nữa, nó chỉ còn cái tâm. Thì không biết cái đó, cái bất chấp cái thân nghĩa là cái giờ mình thấy cái thân nghĩa là
cái tâm, 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 cái tâm,
mà trong nhà thương cấm những cái cầu mong như vậy. Nhưng mà người không cần biết cái thân, duy người đã có cái thân. Đó, cho nên bây giờ bắt tôi đi cái tâm thì lúc đó tôi nói đã có gì. Vì tôi đau đơn bệnh hạn.
Và trong những tháng sau này, thì những cái bài thơ con làm, con nghĩ nói về những chuyện siêu linh,
đó,
mà không nói chuyện hữu hình nữa.
Đó, cái đó là cái trình độ khác rồi. Cái đó là cái cần thiết để mình ra mình có thể nói cho người ta tu chỉ pháp. Cái đạo cả đạo. Trong giai đoạn này nói chuyện người ta nghe.
Rồi, thầy nói gì?
Mình vay pháp, mình phải trả pháp.
Vay pháp thì trả pháp. Thì cái đó người tu mình khi mà mình đạt tới từ thanh nhẹ rồi phải vay pháp, trả pháp thì đúng rồi. Nhưng mà trước đó thầy nói gì?
Mình cần cái chân tâm của mình.
Mình phải dùng cái tâm của mình, không có dùng cái tâm sáng. Không có để ý cái sáng. Người chân tu là cái tâm là quan trọng nhất.
Cái tâm.
Không phải tu cho cái sáng. Cái tâm là quan trọng nhất. Cái xác thì mình lập lại trật tự cho nó khỏe mạnh là được rồi. Nhưng mà tu là phải, chân tu là phải dùng cái tâm. Donc, le véritable pratiquant, il doit utiliser son cœur, sa conscience. Le corps est secondaire. Et qu'on emprunte la voie spirituelle, on doit rembourser, c'est-à-dire on va partager aux autres ce qu'on a appris. Rồi. Chất phát chân tu tự cứu mình. Khi mà mình tu á, mà mình hiểu được chân tu là cái gì á, cái này nãy giờ mình mới coi có mấy cái ví dụ thôi, còn nhiều lắm nha. Nhưng mà đụng qua tới suối đạo là chắc còn nhiều chuyện hơn nữa, mình có nhiêu đây thôi. Ráng học nhiêu đây thôi, gặp suối đạo là có nó ra nhiều chuyện hơn nữa. Thì bây giờ chân tu á, mình biết sơ sơ là nó có nhiều cái luật mà mình phải theo đó. Thì mình làm đúng như vậy á, thì mình mới cứu mình được. Il faut savoir comment pratiquer véritablement pour pouvoir se sauver. À ce moment-là, on commet plus d'erreurs. Ou bien on commet de moins en moins d'erreurs. Khi mà mình học đạo rồi, lúc đó mình sẽ biết những cái luật nào để làm một người chân tu á, thì lúc mình tránh bớt những cái tội mà mình làm lúc trước mình không biết. Mình không hiểu luật á, thì mình là phạm tội. Bây giờ mình hiểu nhiều luật hơn thì mình sẽ cố gắng làm, mình sẽ bớt phạm tội. Của mémoire derrière, donc va pouvoir se sauver. Tu đâu phải là chỉ có cái pháp này vô ngồi thiền vậy là xong đâu. Tâm mình như thế nào? Tâm mình làm những cái gì sai mà mình không biết, cái đó nguy hiểm lắm á. Thấy không? Bây giờ mình đã học thêm, mình vượt qua cái nấc. Hồi xưa mình chỉ nghĩ một cách đơn giản là chỉ vô ngồi có pháp ngồi thiền mỗi đêm là tu rồi. Avant, on a des pensées très simplistes. On a déjà les méthodes, on pratique chaque nuit. C'est-à-dire, on mène déjà la vie de perfectionnement. C'est pas tout. Ce n'est qu'un moyen. Mais dans le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on risque de commettre des erreurs sans le savoir. Chẳng còn mê loạn tự giam mình. Thì khi mà mình biết được cái chân tu á, thì mình biết cái luật rồi. Mình đi về hướng về cái sự thanh nhẹ rồi. Thì mình đâu còn mê loạn đâu mà giam mình nữa. Từ từ thì mình sẽ giải thoát mình. On va se libérer progressivement. En suivant la bonne voie. Pour nous dégager des passions aveugles et des perturbations. Hồn tu thanh nhẹ quy một mối, l'âme véritable, l'âme mène la vie de perfectionnement de façon pure et légère et va revenir à son origine primordiale. Phòng tu mà phải thanh nhẹ mới quy được một mối. Còn mình tu mà mình cứ động loạn, mình nặng trượt hoài, thì không bao giờ mình trở về cái nguồn cội của mình được. Si on mène la vie de perfectionnement, mais son cœur est toujours lourd, perturbé, on ne peut pas revenir à son origine. Thực hành chất phát rõ chân tình.
Quy một mối là quy sao đó?
Mối là cái gốc của mình đó. Cái mối là từ đó mình chiết ra đó. Cái mối là cái nguồn cội của mình đó, kêu là cái mối của mình đó. Mình từ đó mình chiết ra. Từ cái gốc của mình đó, nó kêu là một mối. Thực hành chất phát rõ chân tình. Thực hành chất phát mình mới biết cái tình thương chân thật là cái gì. Tình thương của trời Phật như thế nào. Donc en pratiquant avec ingénuité, on va mieux comprendre le véritable amour de Dieu et des Bouddhas. Làm thế nào tâm thức được thanh nhẹ? Thưa, je vais lire la première question, vous suivez en français. Thưa, niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển thường xuyên thì tâm thức mới quy nguyên thanh nhẹ và sẽ đẹp dẹp bớt sự tranh chấp ở đời. Nhiên hậu mới thấy rõ nghiệp là gì và tự dứt khoát giải quyết được nhiều chuyện của nội tâm. Thầm tu thầm tiến thì mới thấy rõ kết quả của nội tâm, kể chẳng còn lý luận tạo mê lầm. Giải quyết phân qua tự tiến tầm, lý trí tràn đầy duyên tự thức, khai thông trí tuệ tự thanh tầm. Rồi về đề question, ai muốn hỏi gì không?
Còn giải quyết phân qua tự tiến tầm à? Ngoài thôi chứ không?
Giải quyết phân qua tự tiến tầm, chẳng còn lý luận tạo mê lầm. Giải quyết phân qua tự tiến tầm là mình giải quyết những cái sự mê lầm của mình á. Mình đã sống cái thế gian mà mình thiếu sáng suốt á, mình không có thức giác thức tâm á, thì mình sống trong cái sự mê lầm, mình tưởng cái đó là đúng, mình tưởng cái đó là đúng, cho nên mình cứ theo đó, thành ra mình sống trong cái sự mê lầm. Mình tưởng cuộc đời này là thiệt, mình chạy theo những cái gì giả tạm ở thế gian thôi, mình không biết trở về chân tâm của mình là mình đang sống trong cái sự mê lầm. Mình tưởng lầm là cái đó là trường cũ, mình chạy theo nó, mình ôm nó, thành ra mình sống trong cái sự mê lầm. Thành ra mình phải giải quyết những cái chuyện mê lầm đó bằng cách mình phân qua. Mình phân qua là mình phân tách, rồi mình mới vượt qua những cái sự mê lầm đó, kêu là phân qua. Tự tiến tầm, lúc đó mình tiến lên, mình tầm con đường đi của mình. Đâu phải là mình đi là mình biết đường đi đó, mình phải tầm đường đi chứ. Mình giải quyết từ cái mê lầm này tới mê lầm nọ, thì lúc mà mình phân qua, mình mới vượt qua, thì lúc đó mình mới tiến tầm. Donc on ne raisonne plus en créant ainsi des passions aveugles et des errements. Et on résout ces problèmes et on franchit ces problèmes, ces obstacles, et on avance. Et on recherche sa voix. Xong rồi ha. Hiểu hết rồi ha. Qua câu thứ nhì. Hào quang để làm gì? Thưa, hào quang siêu giác hòa cảm với tất cả càn khôn vũ trụ. Sự cảm thức sáng chói bốn phương trời. Tâm lúc nào cũng thanh nhẹ. Cho nên người chịu thiền sẽ có cơ hội sớm thức tâm. Kể chân tâm phát sáng quảng khai tầm. Trí tuệ phân minh rất diệu thấm, không động chân hành tâm thức giác, giải mê phá chấp chẳng sai lầm. Deuxième question, vous avez des questions? Vous comprenez? Vous êtes fort.
Khi mà cái người mà tu thiền đó, có hào quang nó vô chùa đó, mấy cái dòng linh thích lắm. nó chụp cổ liền à. Moi je dis que quand les amis pratiquants qui a pratiqué comme il faut, il a l'aura quand ils vont rentrer dans les bagotes, dans les temples, tout ça, toutes les âmes errant dedans, ils sont très contents. C'est comme le miel, tu vois, devant les abeilles. giống như mấy con ong mà thích mặt ong nữa.
C'est quoi les quatre directions du ciel?
C'est les quatre directions cardinales.
Nord, sud, est, ouest.
Ah, c'est nord, sud, est, ouest, ouais. C'est tout.
Ouais.
D'accord. Oui. Oh, je croyais que c'était autre chose.
Non, c'est ici comme dans le ciel, il y a les directions.
D'accord. Non, parce que je savais...
Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, la vie dans le ciel, il n'y a pas de direction.
Ah, ouais.
Nhiều người cũng thấy là cảnh trời nó vậy nhưng nó không có hướng.
Je croyais pas qu'il y avait ça.
Y a-t-il quelque chose à questionner? Bah, nous, on n'a pas vu, mais peut-être qu'on est en train de rater quelque chose.
Ah, ouais, Siouyak, là, oui.
Siouyak, là, le réveil sublime, le top du. Siouyak, le réveil sublime, le top du. Siouyak, le réveil sublime, le top du. Siouyak, le réveil sublime,
le top du. Siouyak,
le
Hào quang của Phật mới siêu giác, mới hòa cảm tất cả càn khôn vũ trụ. Hào quang của mình là chút chút chơi chơi vậy thôi. Không nhầm nhờ gì hết á.
Cái câu mà chân tâm phát sáng, quảng khai tầm.
Ừ, tại gì đâu. Bây giờ bạn đạo hiểu hết rồi. Giờ cắt nghĩa cho anh Túc nghe đi. Giờ bạn đạo cắt nghĩa câu đó cho anh Túc nghe đi. Anh Túc, anh không hiểu câu đó nè. Giờ ai cắt nghĩa?
Quelle est la phrase?
Le premier vers, distance. Chân tâm phát sáng quảng khai tầm. Bây giờ các bạn hiểu, các bạn hiểu rồi, bây giờ các bạn cắt nghĩa cho anh Tức nghe đi.
Khi mà mình được cái chân tâm là nãy giờ mình học đó, nó sáng sủa rồi, hồi đó mình mới khai tầm.
Quảng khai tầm là gì?
On peut trouver enfin.
Quảng khai tầm là gì?
Quảng khai tầm.
Về các nghĩa đi.
Même découvrir.
Đấy. Bây giờ ai hiểu rồi?
Tâm c'est le.
Bây giờ ai hiểu đâu giảng đi. Giờ ai hiểu đâu giảng đi. Nãy giờ không hỏi là tất nhiên là hiểu. Hiểu thì phải giảng được. Giờ ai xung phong giảng?
Sao mình hiểu cái nghĩa ở trong này, quảng khai tầm là mình quản lý cái tiểu thiên địa mình, cái chân tâm mình nó phát sáng ra rồi đó, là mình thấy những sự việc biến chuyển trong bản thể mình.
Cái này quản này không
quản
phải
lý luôn. Nó khai ra mà để tầm
không phải
quản khai gì không quản tải
quản này có dê không phải là quản lý
có dê quản lý.
Đúng rồi, phát,
có rê,
có quảng đại rê,
tôi nghĩ có nghĩa là sáng á,
quảng đại á hả?
Quay, vậy quảng đại đó.
Đại thì phát sáng lớn ra.
Rộng rãi, rộng lớn. Bạn không hiểu vì khó hiểu.
Quảng đại sẽ ngon, sẽ đẹp hơn. Quảng đại, nó chỉ có cái gì là quảng.
Quảng tâm phát sáng, quảng khai tâm.
Quảng khai tâm, quảng khai. Ouvrir là grand.
Khó với bà là chữ sau quảng khai tầm.
Mẹ ơi, ai cắt nghĩa cho anh Tức nghe đi. Hiểu được rồi phải cắt nghĩa được chứ. Hiểu rồi mà không cắt nghĩa được, dở quá vậy.
Mai chứ chứ một.
Cũng may là anh
Tức
anh
hiểu được.
Vậy mà cũng may là anh Tức anh hỏi chứ mấy mình qua rồi.
Mình không biết hiểu đúng không ạ? Là chân tâm mình phát sáng, mình có hào quang, mình chân tâm phát sáng. Mình ở trong nó một quảng đại, quảng khai tầm. Càng ngày càng khai rộng nữa mà mình càng tìm
rộng ra hơn.
Quý quảng quảng xe đi xe go quảng khai xe đi khai chuyển lớn lớn. Je sais pas si c'est ça mais j'ai compris, c'est à dire quand on a l'aura là notre cœur véritable s'illumine et de plus en plus grand et on dans la recherche encore de Tu vois, on continue dans la spiritualité. Tâm.
Anh bảo phải quảng khai tâm là càng ngày cái sự hiểu biết của mình lớn rộng ra thêm không? Bảo.
Thì đó, quảng đó là nó càng ngày nó càng lớn rộng ra, mình khai mở ra, mình khai thác ra, mình khai mở ra. Rồi mình mới tầm cái chân lý nó càng ngày nó càng lớn rộng hơn. Thành ra ông Phật ông học hoài vậy đó. Ông lúc nào ông cũng đi tầm chân lý hết trơn á. Ông cũng khai thác cái sự hiểu biết đó ra. Khai trước hết là ông khai sáng cái tiểu thiên địa này trước. Rồi ông mới khai mở cái sự hiểu biết, cái hào quang của ông càng ngày, ông luyện cái hào quang, ông càng ngày càng lớn rộng. Thì ông hiểu được xa, hiểu rộng, ba cõi ông hiểu hết. Thì càng ngày cái tầm hiểu biết ổng cái nó càng ngày càng rộng. Cái tầm hiểu biết của ổng nó càng ngày càng rộng. Thấy không? Son domaine de clairvoyance s'agrandit. Cái tầm hiểu biết của ổng nó càng ngày càng rộng. Nó khai mở ra càng ngày càng lớn rộng. Hào quang đi tới đâu thì càng lớn thì ổng càng hiểu ra.
Donc il éclaircit déjà son être intérieur dans un premier temps.
Lúc đó nó mới phát sáng. Khi mà phát sáng là ở trong á, ổng là làm chủ cái bản thể rồi.
Après il agrandit son aura.
Lúc đó là ổng luyện cái hào quang của ổng cho nó sáng để cho cái tầm hiểu biết của ổng càng ngày càng lớn rộng.
Il agrandit son domaine d'apprentissage et de connaissance.
Voilà.
Voilà. Ben dis donc. C'est dur l'accouchement.
Nếu mà mình đọc sơ qua thì mình lướt qua rồi mình hiểu rồi thì đâu có gì khai thác nữa không?
Để con được nắm ngay.
Không? Nếu mà mình đọc mà mình không có đủ cái sáng suốt để mình biết cái đó là mình chưa hiểu á. Thành ra khi mà mình đặt được cái câu hỏi á, là cái trình độ mình cũng đã lên nắp rồi. Còn mình đọc mà mình cho qua luôn á là mình chưa có trình độ. Thiệt á. Nhiều đứa nó đi vô lớp nó học mà nó biết đặt câu hỏi là tại nó muốn đào sâu là nó khá hơn mấy đứa mà không biết đặt. Tại nó biết cái đó nó không hiểu, nó muốn học hiểu sâu hơn mà nó không hiểu rõ, nó muốn đào sâu hơn.
Lui aussi doit agrandir son domaine de connaissance.
Cái này thì nói chung là của em Tiến ơi. Em cũng nghe anh bảo là trước khi nói cái này học cái này thì nói chung là bữa trước em cũng nghe anh là muốn bắt đầu muốn học thì phải coi cái báo phát triển điện năng trước đó, rồi sau đó là cái câu nào em cũng đọc kỹ hết, và bữa giờ là câu nào em cũng lên em cũng đọc kỹ hết, đâu đó đàng hoàng thứ bảy lên em lên đọc rồi em đọc em coi cái nào em không hiểu thì em ở trong bụng em đó. Thì cứ cho bạn đạo nào cứ không cứ hỏi, một bạn nào không hỏi thì em hỏi đó, em cứ cho bạn đạo cho nhiều lúc là vô cái mình cứ hỏi hết rồi cái bạn nào không có mình hỏi là nó hết giờ thời gian. Chứ em cũng là anh đọc cái câu nào là em cũng có trong cái đầu em cũng
đó, thì đó thì học vậy mới kêu là học. Học thì phải hỏi thì cái gì mình mới nó coi từng chữ coi cái gì mình hiểu rõ, cái gì mình không rõ mình muốn bàn bạc thêm.
Thì mình nghe là bạn đã cùng nghe luôn
đó, thì mình bàn bạc thêm, mình mới có cơ hội mình mổ xẻ thì mình mới được học hết chứ. Nếu mà không ai hỏi, không ai ngừng lại thì mình lướt qua rồi.
Bởi vì mình thấy tôi học
có số ba đây này, cái cuốn chương này câu này em thấy cũng hay này, không động chân hành tâm tự thức, nó cũng có cái chữ chương đó.
Dạ, OJ muốn nói gì?
Giả dùng.
Em nói là khi mà mình học cái này cần mọi người đóng góp, đâu phải là ai cũng hiểu hết đâu. Mọi người đóng góp là mình học chung với nhau, mà không phải học trong cái khóa này không nữa, mà nhiều người mà nghe được đó là tốt. Bởi vì cần mọi bạn đạo đóng góp cho nó được.
Si on se réunit, c'est pour apprendre ensemble.
Parce que on a besoin que chacun de nous contribue pour que enrichir le, pour la développer la connaissance. On connaît pas tout.
Non.
Rồi. Dạ anh Thức hỏi tiếp phải không? Không động chân, chân hành tâm thức giác. Rồi, ai giải câu này đi. Không động chân hành tâm thức giác.
Chân thành với chân tu là sao em xuống bảo?
Cũng giống nhau.
Nãy giờ mình học cái chân tu rồi. Khi mà mình không còn bị động nữa, mình hiểu hết rồi đó. Hồi đó mình mới có được mong cái tâm mình nó giác, nó thức dậy, nó hiểu rộng hơn.
Khi mà mình chân hành á, là mình phải hành cách nào, phải đi tới không động.
Không động.
C'est quand, quand on mène, on pratique de façon véritable, il faut parvenir à la non-perturbation. Il faut éliminer toutes les perturbations. Il ne faut pas nourrir les perturbations en nous. Nghĩa là khi mà mình chân hành á, là mình hành đúng á, là mình không có nuôi dưỡng cái sự động loạn. Nó tới là mình dẹp nó qua một bên. Tại vì mình sống ở cuộc đời này á, không làm sao mình tránh khỏi sự động loạn. En vivant sur Terre, on vit dans un monde de perturbation. On ne peut pas être étanche aux perturbations. Mình sống ở cõi đời này, mình không có thể nào mà 100% mà mình ngăn chặn cái sự xâm nhập của cái động loạn, cũng như là cái tà khí. Tà khí là động loạn, nó xâm nhập mình bất cứ lúc nào, bởi vậy mình mới bị là cư trần nhiễm trần. On vit sur terre, donc on est souillé par les poussières terrestres. Et les énergies impures sont partout. Cái tà khí nó xung quanh mình nó đầy hết á. Mình khó mà giữ được cho mình không có bị nhiễm. C'est difficile de ne pas être souillé. C'est pour ça maître nous invoque d'invoquer les six mots, c'est pour nous protéger. Mais comme on ne peut pas invoquer tout le temps, on est souillé quand même. Thì cái người mà chân hành á, phải làm sao mà để giải được cái sự động loạn, mình không còn động nữa, mình mới đi tới cái tâm thức giác được. Si on est encore souillé, on ne peut pas s'éveiller à la connaissance. Parce que s'éveiller à la connaissance, ça demande un degré de pureté et de légèreté. Et si on est encore perturbé, on n'est pas serein, donc on ne peut pas s'éveiller à la connaissance. C'est-à-dire avoir une connaissance supérieure au cœur profane, à la connaissance profane. Thành ra mình phải ráng hành, mình phải nhớ trong đầu là mình tu vô vi là tự động phải trở về tỉnh. On doit partir des perturbations pour revenir au pur et au léger. Il faut maintenir dans sa conscience cette idée. Et comme ça, dès qu'on voit qu'on est perturbé, on va essayer de l'éliminer tout de suite. Soit par l'invocation, soit par la respiration, on élimine. Nên là khi mà mình thấy mình bị động quá, thì mình phải vô ngồi niệm Phật. Bắt nó vô ngồi niệm Phật. Hay là bắt nó vô ngồi thở để giải ra liền. Nếu không là nó càng ngày nó không phải không những nó xâm nhập mình, mà nhiều khi nó còn bành trướng nữa. Ils vont se développer. Les énergies impures pénètrent en nous et se développent. Donc il faut le couper court. Par l'invocation, ça veut dire on va s'asseoir dans un coin, on va placer les mots pendant quelques minutes ou on fait quelques respirations pour éliminer tout de suite. Là mình vô phải ngồi niệm Phật. Hay là ngồi thở vài cái để giải nó ra liền. Không có nuôi nó. Tại vì nếu mình để nó nuôi ngồi nó dẫn. Nó dẫn cái tư tưởng mình theo cái đó nó càng ngày càng bành trướng. Thì nó sẽ lớn hơn.
Mình đã chân. Thì là nói tóm lại là cái chân đây là mình tu rồi để cho nó, đừng có để đọc cho nó động.
Chân hành là cũng như chân tu, mình phải làm đúng cái luật của cái người mà tu đàng hoàng á, là không có được nuôi dưỡng cái sự động loạn. Cũng như thầy nãy thầy nói mình không có được sân si, tại vì mình sân si ở dưới thì nó hùa theo. Mình đem vô đây nó càng lớn rộng theo, mình cho cái sân si nó nhập vô tâm mình rồi đó. Rồi mình đi nói cho người này, nói cho người kia nghe đó là mình đang nuôi nó đó. Cũng như mình đang giận người này cái mình đi nói đi kể đó. Kể cho người này, kể cho người kia đi báo cáo á. Đó là mình đang nuôi nó, lục tam trần sẽ hùa thêm nó, nó làm cho tôi giận dữ lắm, nó là mình đang nuôi nó càng ngày nó càng lớn động thì mình đem nó ra khó hơn.
Dạ.
Yeah. Mình phải hiểu từng ly từng tí vậy, cái sự phát triển nó như thế nào. Đó, thành ra Thành ra mình hiểu vậy thì mình không có đem nó vô. Mình chân hành là phải dẹp bỏ sự động loạn. Mình biết là mình đang sống trong động để mình trở về tịnh. Cho nên khi mà có cái động vô đương nhiên phải có. Không thể nào mình nói không có, không có nó dốc. Là không có chắc phát. Khi mà mình chắc phát mình phải nhìn nhận những cái sự tà khí nó xâm nhập trong tư tưởng mình hàng ngày như thế nào. Mình phải thấy. Thì mình mới giải được. Còn mình không biết nó tôi bây giờ tôi cư trần, bất nhiễm trần. Thế là nó dốc. Giải mê phá chấp chẳng sai lầm. Thì lúc đó thì mình lo mình giải mê. Mình sống ở thế gian là nằm ở trong mê chấp. Không mê là chấp, không chấp là mê. Cũng chạy qua chạy lại trong mấy cái đó. Là vì mình không có sáng suốt. Mình không có quân bình cho nên mình không thấy được hai mặt. Thì không mê cái này chấp cái kia vậy thôi. Thì mê chấp thì lúc nào nó cũng sai lầm. Rồi câu số 3. Có người tu lâu sao chưa thấy ánh sáng? Thưa, tu lâu chưa thấy ánh sáng là căn gốc nặng nề. Hay là làm pháp luân thường chuyển chưa đầy đủ, đốc mạch chưa thông. Cần làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn thì căn nặng cũng sẽ thành căn nhẹ, ánh sáng sẽ tái hồi. Kệ thanh thanh nhẹ nhẹ tự về ngôi, ánh sáng minh tâm cảnh đứng ngồi. Thanh tịnh rõ đường, tu đạt thức, quy nguyên diền mối tiến tự hồi.
Và xem câu số 4 này anh. Quy nguyên mối tiến từ hồi.
Quy nguyên diền mối này, cái chữ này thầy hay dùng lắm. Là mình trở về.
Dạ, anh thấy cái chữ này quen á. Quy nguyên diền mối
diền mối là thầy xài rất là thường. Nghĩa là mình trở về nguồn cội của mình á. Thì mình phải tiến từ hồi. Tiến từ hồi là không thể nào một tiếng một bước là nó đi thẳng về tới nguồn cội được liền. Mình phải tiến lên từng lớp vậy đó. Mình lên được một tầng là phải thử một tầng. Khi mà mình đổi với từng giới, cái luồng điển mình nó phải có một thời gian nó mới hòa với cái từng giới đó. Nó mới quân bình với cái từng giới đó. Mà mình lên đó là phải bị thử. Thử coi mình có đủ cái lực lượng để ở cái từng giới đó không. Khi mà mình không đủ lực lượng là mình phải hạ tầng công tác, mình tuột xuống lại rồi mình thi lại. Rồi khi nào mình nhẹ thật sự mình lên đó thử mà mình vẫn còn ở được á, thì lúc đó mình mới ở đó rồi mình học hỏi một thời gian. Tiến qua rồi mình mới thanh nhẹ nữa rồi mình mới lên nữa. Từng lớp nhẹ. Đi có lớp có lan chứ không phải là đi một cái lẹt là về tới nguồn cội rồi. Khó lắm.
Tiến từng hồi đó, đi từng bước đó.
Từng hồi á, từng lớp, từng lớp, từng đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn á. Donc on va progresser sur le chemin de retour à l'origine, on va progresser par étapes et on est testé à chaque étape et on doit faire s'harmoniser à chaque étape, essayer d'avancer encore plus, donc à chaque étape on est testé, si on arrive à tenir on reste, sinon on rétrograde, on peut chuter à tout moment, c'est pour ça l'effort doit être continu. Cho nên mình phải duy trì cái sự cố gắng hoài, mình thả là nó tuột. Còn đường đạo là gì? Mình thả là nó tuột xuống liền, hút xuống dưới liền. Còn bữa nay cố gắng, ngày mai mà không cố gắng là nó tuột. Thành ra khi mà mình luyện niệm Phật, không có cho nó tuột là vậy đó. Giữ 5 phút là 5 phút. Sau này lên được 10 phút là giữ 10 phút chứ không có cho tuột. Cho tuột là nó tuột luôn là nó không có tiếng. Hỏi tu sao mới đúng pháp? Quatrième question. Đưa tu thiền nhắm mắt thấy sáng thì mới thật là sáng và đúng pháp. Từ ánh sáng sẽ dẫn tiến tới vô cùng và thoát nạn. Hồn vía càng ngày càng rõ rệt hơn. Kệ tuệ giác phân minh chẳng tréo trồng. Quy hồn quy vía sống thông dong. Giải bỏ trần tâm, tâm tự giác, tự mình thức giác, chẳng cầu mong.
Thông dong ở đây là gì?
Thông dong là nhẹ nhàng á, thông thả.
Để em giải luôn hai câu luôn anh. Tự giác phân minh chẳng héo tròn, quy nguyên quyền múa. Hồn, quy hồn, quy vía, sống, thông dong.
À.
Anh giúp làm hai câu luôn.
Bây giờ tuệ giác phân minh thì mình tu mà đến mở được cái tuệ giác là cao lắm rồi đó. Tu mà mình mở được cái tuệ giác là mình sáng suốt lắm rồi đó. Thấy không? Trước khi mà mở tuệ giác là mình mở cái gì trước?
Mở hời anh.
Hả?
Phải mở hời không?
Trực giác trước.
Trực giác.
Rồi nó mới đi tới tuệ giác cao hơn đó nữa. Cái trí mình phải mở trước. Trí trước rồi mới tới tuệ. Là cái trí mình nó càng ngày càng hiểu rộng, hiểu xa, sáng suốt hơn. Rồi lúc đó nó mới đi tới cái tuệ. Cái tuệ đi tới cái tuệ giác là cái sự hiểu biết của mình nó sáng suốt lắm mà. Cũng như ông Phật vậy đó. Không? Tuệ giác thì nó phân minh là sáng suốt, là mình phân minh được mọi chuyện, là cái gì mình cũng thấy rõ ràng hết. Còn arrive, avant d'arriver à la connaissance de la perspicacité, on doit d'abord développer la connaissance directe, c'est-à-dire on voit et on comprend tout de suite. Ensuite, c'est la perspicacité, c'est l'état d'un Bouddha. Quand il voit quelque chose, il voit clairement. Il n'y a pas de zone d'ombre. Il voit tout.
Chẳng hiểu trầm rồi sao nữa?
Kéo trầm là mình không có thấy rõ cái này nó lộn qua cái kia, cái kia nó lộn qua cái nọ đó, nhầm lẫn đó. Kéo trầm. Kéo trầm là cái này nó lẫn qua cái kia qua nọ. Còn khi mà mình phân minh đó, mình tách ra hết. Cái này là cái này, cái này cái kia là cái kia, chứ hai cái không quay nhập vô. Khi mà nó kéo trầm
phân minh rồi, chẳng hiểu trầm.
Kéo trầm là mình không có hiểu rõ cái này nó kéo qua cái kia. Mình không có tách nó ra được, không có phân minh được. Còn khi mình phân minh được, mình nói cái này là trượt, cái này là thanh, hai cái nó không có treo trồng, không có lẫn lộn. Thấy không? Quy hồn, quy vía sống, thông dong. Là thông dong là nó nhẹ nhàng, thông thả, nó không có bị ràng buộc nữa. Thông dong là cũng như là được thoát rồi đó. Không có bị ràng buộc nữa. Còn l'âme et le corps astral, on revient à notre âme et à notre corps astral, ça veut dire qu'ils sont libres. Ils vivent librement. Ils sont plus emprisonnés. Không có bị giam nữa. Bây giờ hồn vía có thể gặp được rồi, không có bị giam nữa. Bây giờ là hồn bị giam ở tim, vía bị giam ở rúng. Maintenant, l'âme est emprisonnée au niveau du cœur. Et le corps astral emprisonné au niveau du nombril. Tại sao cái hồn nó bị giam ở tim vậy? Bị cái gì giam á? Qu'est-ce qui emprisonne l'âme au niveau du cœur? Cái gì giam cái hồn ngay tim?
Lục căn lục trần.
Lục căn lục trần là nó chỉ giữ thôi.
Ah oui.
Les entités ils gardent.
Ah d'accord.
La prison.
Ok.
Mais cette prison, est-ce qu'il y a des barrières? Cái tù đó nó có song sắt không?
No.
Không có song sắt làm sao nó giữ được?
Tại nó không có quyền đi ra.
Không, nó giam cái gì giam nó. Nó có cái gì giam nó chứ. Mặc dù không có song sắt mà ra không được.
À, vậy, bên kia xuống.
Sức hút của hồng trần.
À, sức hút của hồng trần. C'est la force d'attraction de la poussière terrestre. En fait, c'est la poussière terrestre, c'est le sang du cœur. Qui représente la poussière terrestre. Hồng trần là cái máu của cái tim á. Cái đó kêu bằng hồng trần. Cái máu đỏ của cái tim á kêu là hồng trần hút.
Ah, d'accord.
Nó giữ cái phần hồn lại.
Ah, d'accord.
Thành ra cái phần hồn nó bị giam lỏng. Giam lỏng là không có phải có đóng cửa. Không có đóng cửa mà ra không được.
Ah, d'accord. Tiens, c'est la première fois qu'on parle aussi, comment dire, d'une manière aussi définitive, parce qu'on sait, mais on n'a jamais pensé que c'était le sang qui emprisonnait.
Oh, non, rồi, mais tại chị không nhớ rồi.
Bah oui, il y a tellement de choses à retenir d'un coup. Oh, oh, oh.
Tại chị không nhớ rồi, với cái này nói hoài. Rồi, cái vía bị...
Vậy chị quy là sao anh bảo, chị quy hồn, quy vía là sao? Chị quy
vía hồn là khi mà mình trở về với hồn vía, mình là hồn vía nó tương hội được rồi đó.
Hội tụ lại là sống
nó gặp được bây giờ nó bây giờ một đứa bị giam ở tim, một đứa bị giam ở rúng, cách nhau có một gang tay thôi à, từ cái tim mình tới cái rốt nhau. Cách nhau có một gang thôi mà nó không gặp được. Hai đứa bị đọa nó tách rời ra. Sống chung trong cái bản thể mà không gặp nhau được. Không có nói chuyện gì được hết.
Tu peux revenir à ce que tu étais en train de dire avant que le monsieur y t'interrompe?
Il y a un diable qu'est-ce qui emprisonne le Khorasan au niveau du nombril? Nhớ không?
Không.
Ai nhớ?
Tứ hải hả anh bảo?
À, tứ hải. C'est les quatre océans.
Qui représente quoi?
Quatre océans.
Les quatre océans, ça se réunit au niveau du nombril.
Mais ça signifie quelque chose, ces quatre océans, à part que c'est du liquide?
Non, c'est du liquide, mais ça se situe au niveau du nombril, c'est notre microcosme.
Ah,
et il y a les activités du corps astral qui l'emprisonne.
Les activités?
Ah oui, nó bắt nó làm việc nhiều lắm, nó giam nó ngay đúng.
Alors, bây giờ, tu peux être plus clair? Les quatre océans emprisonnent le corps astral, mais parce que les activités.
Et en plus, il y a les activités du corps astral qui l'emprisonnent.
C'est-à-dire que l'âme lui donne beaucoup de travail.
Mình sai cái gì, làm việc nhiều quá, thì nó không có rảnh rang.
Donc c'est l'âme qui donne trop d'ordre au corps astral.
Làm những chuyện không cần thiết á.
Yes.
Quand l'âme donne des ordres non nécessaires, donc le corps astral il doit exécuter. Il est surchargé de mission, donc il n'est pas libre.
Ah d'accord. Donc c'est une autre sorte d'emprisonnement.
Ça aime la mieux, ouais.
Pourquoi on dit quatre océans? Quatre, c'est quoi?
Parce qu'il y en a quatre.
C'est au niveau du nombril, dans la constitution de notre microcosme.
Ouais.
À ce niveau-là, il y a les quatre océans.
D'accord.
Mais khi nào mình nằm chim bao, mình thấy nước là sao? Et quand pendant les rêves, on voit qu'on est dans les océans, au niveau de la mer ou de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Khi mà mình nằm chim bao, mình thấy mình đang tắm biển, tắm dưới nước là cái gì? Cái đó là cái gì?
Thì đó phải là cái ví của mình rồi, thứ hai cái gì?
À, thì cái dế nó ở đó, đó mà tại sao mình nằm chim bao mình thấy cái đó? Trong những trường hợp nào mà mình nằm chim bao mình thấy cái đó? Hỏi nhiều quá, đừng có nói đi, nói ông này hỏi nhiều quá.
Tu continues s'il te plaît.
Ông hỏi nhiều quá. Học nhiều đó đủ rồi, hỏi hoài cái gì?
Non. Alors pourquoi on rêve d'eau? Moi quand je vois de l'eau, je me noie.
Tại sao vậy?
Đó phải thấy tiền kiếp của mình không bảo.
À. Đúng rồi, cái này nó thông thường hơn á.
C'est quand on voyage dans le corps?
Ouais, mais pourquoi on voyage à ce niveau-là au niveau des quatre océans?
On descend en bas.
Bah oui.
Thì lúc đó mình đang ở dưới đó, tại sao vậy?
Et on voit ça.
Cái gì nó muốn nhắc mình cái gì vậy? Le corps astral est à ce niveau-là, il nous fait voir l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire?
Elle voulait qu'on la sorte de là, non?
Hein?
Non, je dis n'importe quoi. Hein. Je dis, le corps astral nous rappelle, il faut qu'on le sorte de ce niveau-là.
Non.
Je dis n'importe quoi. Hein.
C'est pas ça.
Je
ne
sais pas ce que c'est.
Cái đó là nhiều khi mình mắc tiểu á.
Mắc tiểu c'est quoi?
On a envie de pipi.
On a envie de pipi. Et le corps astral pour nous rappeler, nous fait voir ça.
Okay.
Après, des fois, on s'éveille, hop, on va aller faire pipi.
Ah ben
voilà. Quand j'étais petit, je pense que j'étais en train de pisser sur un arbre et finalement, j'ai pissé dans le lit.
Cái dế mà nó nhẹ nó cho mình thấy cái đó, sau đó mình giật mình vậy khi mình đi tiểu nó kêu á.
À bon.
Alors quand on se lève souvent pour faire pipi, c'est que c'est.
Ça veut dire le corps astral il a envie de faire pipi et nous fait signe, nous fait voir, ou bien il nous fait voir en train d'aller dans les toilettes.
Ah, c'est vrai.
D'accord. Ouais.
Ça, c'est vrai.
On va dans les toilettes quelque part et on a envie de pisser.
Oui, ça, c'est vrai, ça m'arrive souvent.
Ah oui, ça, c'est, ça, c'est le travail du corps astral, il nous rappelle.
Bon, il faut se lever, il ne faut pas faire comme Roger. Hein, faut pas faire...
Ah oui, si tu crois pour de vrai, dans les rêves, tu vas pisser un peu plus dans le pantalon. Hein. Nên nếu mà mình nhẹ tự nhiên mình thấy vậy mà mình đái không được, mình phải thức dậy mình mới đi đái, cho nên là không có đái quần. Còn mà nếu mà tưởng như là đái thì cái trong giấc mơ đái luôn là nó đái quần. Hay cái dĩa nó hay lắm á.
Là c'est la première fois qu'on parle aussi clairement, hein. Tu dois pas dire que j'ai
entendu. Ça c'est l'expérience vécue, hein.
Il faut partager, il faut tout partager.
Bah oui, bien sûr.
Non, dans ce cas-là, le corps astral, il est quand même assez léger. Hein,
eh oui.
Pour rappeler.
Đúng rồi, nó nhắc mình đó. Hey, dậy đi đái đi. Nếu mà nó mê quá, cho đái quần luôn.
anh Bảo bây giờ nói về tiểu thiên địa. Nó có tứ hải là bốn biển, tứ diệu đế là cái gì anh Bảo? Tứ diệu đế phải là tứ trụ và phân không Bảo?
Không, tứ diệu đế là cái gì phải coi lại để coi thì đó ở bên khóa bên Mỹ thì cũng có nói rồi đó, để kiếm lại coi
tứ gì chứ Bảo.
Tứ diệu đế để coi.
Không, tứ diệu đế là khác với lại cái kia nhiều lắm, không có giống dính dáng gì nhau đâu.
Đó là trong
tứ diệu đế, tức là
cái kinh Phật nói về tứ diệu đế.
Cái bài giảng đầu tiên của Đức Phật Thích Ca là bài tứ diệu đế.
À, cái bài kinh
giảng bốn điều. Điều thứ nhất á là khổ đế, tập đế, diệt đế, rồi đạo đế.
Ừ, để coi ông thầy không giảng.
Đó là tứ diệu đế.
Ông thầy không có giảng cái này. Thầy không có giảng cái này để coi có tìm ra không. Không tìm ra thì hỏi Eli, để Eli tìm ra rồi trả lại bên Mỹ. Mấy cái nào mà cần tài liệu nhiều phải hỏi qua Eli, rồi Eli tìm ra là mới để trả lời bên Mỹ luôn, nghe lại.
Tứ xa lộ nữa.
Tứ xa lộ là bốn con đường. Cái đó là ở trong tiểu thiên địa mình, bốn ngã đó.
Trong bốn ngã đó, mỗi ngã nó có cái ý nghĩa anh Bảo.
Có ý nghĩa.
Il y a quatre chemins. D'après Thắng, il avait expliqué, c'est il y en a un endroit qu'on va punir comme l'enfer. Tu vois, tu seras condamné. Tu vois, et hành là. Il y a un chemin repentir et libérer. Et il y a un chemin pour remonter dans le sphère moyen. Et il y a un sphère qui sort fécale.
Bốn ngã,
có một ngã thứ nhất là bị hành hình, là giống như là địa ngục á, bị hành hình xử tội. Một cái thứ nhì là ăn năn được giải thoát, và cái đường thứ ba là đi lên trung thiên thế giới của bản thể mình. Cái thứ tư là đi phân ra đó, đi cầu á.
Cái đó là phế thải, là không có xài được. Mới
ra được phế đó. Thải bốn con đường đó.
Cái dế mình nó cũng làm nhiều chuyện lắm á.
Học được cái của anh Bảo cũng vui á.
cái này thiệt ra hồi đó tôi cũng không có để ý. Nhưng mà Eli chỉ cho tôi biết là cái đó là như vậy đó. Eli tại vì mấy cái ấn chứng Eli làm hết rồi đó, Eli biết. Khi mà thấy vậy là biết sắp đi tiểu. Ở đó tôi cũng không biết nữa. Mà vẫn không biết là Eli khi mà là đi.
Bởi giờ học những cái kinh nghiệm của bạn đạo, mình cũng mở trí cũng dữ, cũng hiểu được nhiều.
Eli nói tôi mới biết chứ lúc trước tôi không có để ý, tôi thấy nằm chim bao vậy thôi chứ đâu biết gì. Rồi tứ diệu đế nha.
Dạ.
Xin cảm
Tôi bên đây không phải có một chất vấn hay là hỏi ông Tâm cái vấn đề về đạo pháp, mà tôi chỉ có muốn cái là tôi biết đến ông Tâm từ năm 1964-65 nhà ông Nguyễn Xuân Liêm, tổng lý văn phòng của Bộ Nội vụ, thì tôi đã biết đến cái phương pháp hành thiền này, nhưng mà tôi không có, bây giờ thì eo hẹp tôi không có thực tập. Bây giờ khi mà tôi chờ sang đến Hoa Kỳ này thì không có người bạn YouTuber CP có đòi cho chúng tôi sách và phương pháp của ông Tám, thì tôi có thực tập theo giờ chính bản thân tôi, thì bắt đầu tôi tập thiền cũng như là hiểu biết của Phật pháp từ năm tôi 16 tuổi. Vì như vậy mà tôi thường thường tôi hành thiền theo phương pháp tứ niệm xứ và bát chánh đạo, thì thành ra là nó, nhưng mà vì là bận rộn là đời sống là tôi cũng trở ngại rất nhiều. Thế sang đến đây thì tôi thấy cái phương pháp của ông Tám do mấy anh bạn đưa sách cho, thì tôi cũng có thực tập, nhưng mà tôi gặp một cái trở ngại là muốn hỏi ông Tám để giải quyết vấn đề dùng cho tôi là vấn đề. Khi mà tôi thực hành theo phương pháp đó thì tôi bị một cái trở ngại rằng là cái lúc tôi hành thiền thì không có cái chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng mà khi mà tôi bận làm việc hay cái gì đó thì cứ khoảng độ 10 giờ cho đến lúc trưa, tự nhiên cái ngực ở giữa ức tôi, tức là cái khoảng ngay chỗ ức này, nó bút như là dao đâm. Vì thế là tôi thành bắt buộc tôi phải đình chỉ và tôi không dám đọc nữa. Vì thế tôi muốn xin ông Tám để giúp dùng chỉ cho xem có tại sao nó lại xảy như vậy và tôi đã làm cái gì sai lầm không, không vấn đề đâu.
Tại cái hơi không anh à, vì anh không có làm cái pháp chánh năng, mà như anh chỉ ngồi thiền không thì nó phải quốc, mà ngồi thiền khi mà chúng ta làm chiếu minh để chi, để cho cái đốc mạch nó thông, nằm ngửa hít vô thở ra, đó là làm cho nó thông, mà lấy luyện cái khí, nó trụ cái trung khí và nó sưởi ấm cái thận, thì nó mới mở cái đốc mạch từ phía sau đi tới trước, rồi đốc mạch thông rồi nhâm mới thông, nhâm đốc mạch tương thông là con người bất bệnh. Còn anh làm anh thấy rằng bởi vì anh xuyên về cái tứ diệu đế và bát chánh đạo, cái tứ diệu đế bát chánh đạo là một cái chân lý không thay đổi, cho Đức Thích Ca đã cho người thấy rằng đó là một chân lý khai thông tâm thức và đi tới khi từ chỗ giải thoát. Thì bây giờ chúng ta mới dòm lại ông Thích Ca, tại sao ông ra tứ diệu đế và bát chánh đạo, ta thấy cái chỗ đó. Vì hồi đó ông đã lừa bỏ cuộc trần trượt và ông thiền không ăn cơm nhịn đói, ông chỉ lấy dưỡng khí để sống trong ngày thiền mà thôi. Mà ngày nay chúng ta phải làm việc và phải ăn cơm, thì cái trần trượt nó xâm chiếm hàng ngày, mà chúng ta phải mượn cái pháp để giải cái trần trượt sau giờ làm việc. Là đằng này chúng tôi có cái phép sơ hồ gia tăng cái chấn động lực của chính mình và làm chiếu minh để giải tỏa cái trượt nó qua cái đường tiểu tiện và đại tiện đó. Lúc đó rồi nó làm được cái pháp đó, nó mới tạo cái nhẫn tánh cho con người. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự kiên nhẫn đó về với chúng ta rồi, chúng ta mới tu thiền để thực hiện từ bi. Muốn có từ bi trước hết phải học nhẫn, mà học nhẫn là phải điều hòa mới là nhẫn. Còn có người mất trật tự làm sao học nhẫn. Anh vô trong bệnh viện thấy một người bệnh mà kêu ông nhẫn, nhẫn đâu được, tôi đau đây đau kia, làm sao tôi nhẫn. Thấy chưa? Cho nên phải có cái phương pháp trong cái dưỡng sinh trị bệnh mà chính tôi đã. Và tôi không nói cái gì mà tôi không, tôi phải đã thực hành và đạt tới vậy tôi mới nói, còn ngoài cái đó tôi không nói. Cho nên tôi không có lấy kinh của Thích Ca để tôi nói, và không có lấy kinh của một vị nào để nói, nhưng mà tôi nói những sự thực tập và trong cuộc hành hương của tôi mà thôi. Thì tôi thấy rằng quý vị cũng đang sống như tôi. Thì trước kia tôi cũng bận rộn, nói chuyện cho đi làm, mình biết kinh Phật, mà hãy chậm chút mình cũng phải dẫn, vì mình còn trần trượt. Mà khi mình được thanh tịnh, cũng như trong cuốn sách của Krishnamurti đã nói, Một người nào vừa nói với Ngài, Ngài đã quán thông trình độ người đó liền. Ngài trả lời không sai, nhưng mà Ngài đã hành nhiều kiếp. Cho nên chúng ta mới ra đây thấy ông Krishna bị tuy như vậy, tôi bắt chước như vậy chưa được. Mình mới hành mấy kiếp mình chưa biết, mình chưa biết rõ lý lịch của mình, nguyên lai bổn tánh của mình, đã nhiều kiếp luân hồi tại thế gian mà kiếp nào tốt kiếp nào xấu mình chưa biết. Cho nên mình hành ngang như vậy, nếu tôi hành tứ diệu đế bát chánh đạo là tôi đi lạc rồi. Và tôi phải học cái khổ trước, tôi học cái động trước. Đức Thích Ca từ trong cung mà ra rừng tu phải là học động không? Mà chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có gia đình, làm cha làm mẹ thế thiên hành đạo, chúng ta ở trong cái chỗ động. Mà sau cái động chúng ta chán ngán rồi, chúng ta lại trở về cái tỉnh. Không tu pháp này nhưng mà rồi cũng phải tỉnh. Luân hồi nhiều kiếp, học bài học hoài. Hai vợ chồng cũng học bài hoài, dẫn như vậy mà làm như vậy, rồi cãi qua cãi lại rồi thôi về. Thế trả lời chưa? Trong cái học, cái trả, cái vay, cái trả rõ ràng. Cho nên chúng ta bây giờ đã lỡ vay của càn khôn vũ trụ rồi, chúng ta vay cho nó. Chúng ta phải lợi dụng cái khí điển của trời đất để hóa giải cái tâm thức, tâm trạng của chúng ta. Ngũ trạng chúng ta phải có trật tự. Vạn linh hợp nhất chi nhân, mọi trạng thái tạo không thành ra một con người. Cho nên các bạn ở đây thấy trạng thái nào cũng giống giống như mình. Thấy cọng cỏ nó bị cắt, mình cũng thấy nó đau, biết nó đau. Thấy hộp cát tiến hóa thành cái ly, mình muốn ý thức rằng làm sao tôi mạnh như hộp cát để tôi trở thành cái ly. Thấy con kiến làm việc giỏi hơn, 24/24 cũng vẫn làm việc. Tất cả xung quanh đang giáo huấn cho chúng ta tiến hóa. Đó là kinh vô tự mà chúng ta không chịu học. Tôi phải tìm cuốn sách để đọc, rồi tôi bị cuốn sách nó lái tôi đi. Nhưng mà tất cả trong nhà tôi đều là kinh sách, và tất cả chúng ta đây là lịch sử và kinh sách. Khi anh quen với một người bạn, anh có một người vợ mà anh hiểu tất cả tiền căn tiền kiếp của người vợ, là anh cũng thành đạo. Sự đối diện trong gia can là bốn kinh vô tử. Vách tường cái rạp hát này là cuốn kinh vô tử. Trí khôn loài người đã xây dựng, trí khôn loài người đã được thượng đế ân ban và cho chúng ta có một căn nhà ổn định trật tự, ngồi đây để đàm đạo được chuyện đại phước. Chúng ta đang ngự trên tòa sen của thượng đế ân ban. Mà nếu về chúng ta quên cơ nghiệp đó thì chúng ta phải học bài nặng hơn. Tất cả là bài học. Vì hồn là bất diệt, có xuống cảnh địa ngục đi nữa rồi cũng học rồi cũng trở lại. Cho nên mọi người đều có đại nguyện và có từ tâm. Thằng ăn cướp nó biết nuôi đàn em mà, tại sao nó không có từ tâm? Cho nên không có gì chúng ta nên chê, và không có cái gì chúng ta nên chấp, và không có cái gì chúng ta đam mê. Và chúng ta mượn cái phương tiện này, cơ thể này, lời nói này, cặp mắt này, lỗ tai này để thức tâm, là vốn của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải giải quyết những cái chuyện này mà để đạt cái chuyện kia. Cho nên phải mượn cái phương pháp là cái phương tiện mà thôi. Cho nên nói như những vị lý thuyết gia đó là nói cái gì tôi cũng không cần hết, vậy thôi cứ đi bộ ở Los Angeles này, đi bộ cần đi xe. Đó là một phương tiện. Chiếc xe hơi là cái gì? Chiếc xe hơi là sự quân bình của trí khôn loài người đã tạo, và thượng đế đã ân ban cho chúng ta có cơ hội ngửi trên sự quân bình. Mà tâm thức chúng ta thiếu quân bình, biết một mặt và không biết một mặt, thành ra chính mình đậm mà chê họ đậm. Cho nên phải hiểu cái đó rồi mới sử dụng phần sáng suốt của chính mình, mình đi tới vô cùng. Rồi lúc đó mình mới biết thương yêu là gì, xây dựng này, mọi trạng thái là gì. Phải hòa tan với mọi trạng thái để định. Cũng như ông bạn vô danh là nãy ông nói, chúng ta phải ở trong sự đau khổ của mình. Đó là chân lý. Đau khổ rồi, vô cùng của sự đau khổ là sự thức tâm. Quý vị xuống thế gian, xuống trần gian học sự khổ mà. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian đâu có bằng lòng. Nếu bằng lòng chúng ta đâu có hoang hoa khóc làm gì. Ngày nay làm cha, làm mẹ, làm ông nội, ông ngoại rồi ai muốn chết đâu. Cầu xin Đức Phật cha cho tôi sống lâu, cầu xin ông Phật cho tôi sống lâu. Nhưng những vị đó bất lực. Vì sự thành công của những vị đó mà trình độ của quý vị đó được hưởng thôi. Mà quý vị đã đem cái xác thân này ảnh hưởng chúng ta. Mà nếu chúng ta không hành những quý vị đó, làm sao chúng ta được cứu độ? Chúng ta không nên làm chuyện mất thì giờ. Vì tuổi tác không cho phép. Không có thì giờ để cầu xin nữa. Sau khóa học rồi phải ra đi. Nhiều người tới giờ phút lâm chung muốn ăn năn, nói thật một câu: tôi còn bao nhiêu vàng cất chỗ nào, tôi muốn nói cho con tôi nghe mà không được. Cho nên những người muốn tìm vàng, tìm của, mảnh đất đào thét rồi cũng trúng, là những người đó không có thể chối trao lại lời cho người thế gian được. Vì tâm thức tâm tối. Cho nên khi mà chúng ta thấy rồi, mà chúng ta quán thông ta rồi, thì có cái đời đời bất diệt của chúng ta là luồng thanh điển. Tất cả bà con đây không có điển, làm sao giao cảm được lời nói. Nghe mà hiểu điển, chỉ có điển mới giải tỏa, mới phân minh được trong trí tuệ con người và mở cái tâm thức của con người. Thấy chưa? Nói tới bồng lai tiên cảnh, ai cũng thích cảnh nhạc. Tại sao? Nguyên căn của chúng ta ở chỗ thanh nhẹ, nhưng bị giam hãm trong cái cơ sở thối tha trần trượt. Để học gì? Học dũng, học nhẫn, học thanh tịnh để vượt qua sự trần trượt đó. Cho nên Thượng Đế gửi chúng ta đi học. Thượng Đế không phải người, Thượng Đế là toàn năng toàn giác, không phải người. Nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Chúng ta tất cả mọi người ở đây luôn hồn hà kiếp, chỉ học có chữ nhẫn không mà học chưa xong. Cho nên lặp lại trật tự thì chúng ta mới thấy giá trị của chữ nhẫn. Lúc đó chúng ta mới thực hiện tự nhiên. Cảm ơn anh nhiều. Đây có bạn đại diện, sau này anh sẽ nghiên cứu thêm và lấy lại những cuốn băng và để tôi giảng. Tôi đã giảng cho những người cũng gặp những cái sự mà trở ngại đó và họ đã được cứu bằng một phương thức mà tôi đã giải thích trong cái cơ thực tập của tôi. Cảm ơn rồi.
Tứ đại giai không là nước, lửa, gió, đất, học hành. Cũng như cơ tạng của anh, cơ thể của anh là tứ đại học hành. Rồi trước lúc mà rốt cuộc chết là nó phải trở về không. Còn tứ diệu đế là quyền năng của điển quang. Có cơ tạng của bốn phương nhưng mà đều sáng suốt, thanh nhẹ. Nên tứ diệu đế của Đức Thích Ca cách nghĩa một đường, người ta cách nghĩa một ngã. Cho nên mình khai thông với ông ra mới hiểu được tứ diệu đế của Đức Ca, chứ không phải hiện giờ. Nhiều người không hiểu, nói cần lúc.
Rồi. Tứ diệu đế, bát chánh đạo, thì cái đó là cái thuyết của ông Thích Ca, ông giảng cái kinh của ông giảng, nhưng mà người đời không có hiểu, không phải hành, thì thầy có cắt nghĩa là ông phải hành trong khổ, hành từ động đi tới tịnh, không phải giải ra mới thấy được cái quyền năng của cái luồng điển bốn hướng kêu bằng tứ diệu đế. Nhưng mà người đời không có hiểu, thành ra chỉ nói thôi à, mà không có hành á, thì không bao giờ đạt tới tứ diệu đế bát chánh đạo. Tứ diệu đế là bốn hướng, đông tây nam bắc. Bát chánh đạo là tám hướng. Đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Là nó tám hướng, tứ diệu đế bát chánh đạo là cái đó là cái kinh của ông Phật. Nhưng mà ông hành ông mới nói ra, nhưng mà cái người thế gian đọc lại mà không hành thì không hiểu cái quyền năng của cái luồng điển như thế nào. Donc, revient sur le livre sacré laissé par le Bouddha Shakyamuni. Lui a abandonné son trône pour aller méditer dans la forêt. Donc, il a recherché, il a pratiqué depuis dans les perturbations, parce que dans la forêt, c'est pas commode du tout, et pour parvenir à la sérénité. Mais les gens qui reprennent ses écrits ne comprennent pas. Il a parlé de quatre directions et de huit directions. Et ça, c'est, il a parlé, voulu parler de l'énergie dans notre corps, dans les quatre sens et dans les huit directions. Donc, il faut pratiquer, avoir une méthode pour pratiquer, pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais souvent, les gens dans les pagodes, ils prennent ces livres sacrés, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas les moyens pour pratiquer, pour y arriver. Tư diệu đế bát chánh đạo là kinh của Đức Phật Thích Ca. Những cái nguyên lý của Đức Phật Thích Ca để lại chứ không phải là Tư Hải Quy Gia ha. Tư Hải Quy Gia là bốn cái nước mà trong cái sách của ông Tư có cắt nghĩa cái nước là cái gì. Bốn cái đó là bốn cái biển, đó là biển gì. Vừa Melis có nói mà tôi quên rồi, tôi phải coi lại. Bốn biển là trong sách ông Tư có cắt nghĩa. Pour les quatre océans, dans les livres de M. Tu, il a expliqué ça l'autre jour. Élise m'en a parlé, mais j'ai oublié déjà. Je n'ai pas retenu.
Nhưng mà bữa nay học, học được cái tứ diệu đế. Cảm ơn anh Bảo.
Có gì? Có tài liệu thì cứ đem ra học thôi. Nên ra có hỏi đủ thứ mới có thời giờ ôn lại với nhiều quá mà. Cái thời đó thầy giảng rất là hay ha. Năm 82 thầy giảng rất là hay.
Tu peux nous redire les quatre choses de du tout diệu đế?
Tu diệu đế, ce sont les enseignements du Bouddha Shakyamuni, là les livres sacrés. Il s'appelle Tu diệu đế et Bát chánh đạo, c'est les quatre énergies dans notre corps, dans, qui part dans les quatre directions. Thành ra cái mấy cái hướng á, nó cũng là quan trọng lắm á, tại vì nó có bốn hướng, tám hướng, mình có bát chánh đạo, mình cũng có.
Y a un nom pour chaque énergie?
Không, cái đó thầy không có nói.
Nè, anh bảo cho nghe là cái thầy nói nãy được không vậy?
À, cái thì, cuối cùng hả?
Cuối cùng là.
Tứ đại giai không là nước, lửa, gió, đất, hoặc là cũng như cơ tạng của anh, cơ thể của anh là tứ đại hoặc là được đến lúc nào rốt cuộc chết là nó phải trở về không. Còn tứ diệu đế là quyền năng của điển quang, cơ tạng của bốn phương nhưng mà đều sáng suốt thanh nhẹ. Nên tứ diệu đế của Đức Thích Ca cắt nghĩa một đường, người ta cắt nghĩa một ngã. Cho nên mới khai thông pháp ra mới hiểu được tứ diệu đế của Đức Ca, chứ không phải hiện giờ. Nhiều người không hiểu, nói cầm lưng.
Donc c'est le pouvoir des énergies dans les quatre directions dans notre corps. Rồi tiếp tục ha. Nãy có gì chưa có giải không, xong rồi phải không? Câu số 5. Cinquième question. Hỏi óc sáng tâm minh có hữu ích gì không? Thưa, óc sáng tâm minh rất hữu ích từ đời lãnh đạo. Biết được sự sai không hữu ích, sự tiến hóa vô cùng là hữu ích. Chăm chú thực hiện sự hữu ích và không thực hiện sự không hữu ích thì ánh sáng mới vững bền. Chăm chỉ thực hành đứng đắn. Kể, ý chí không sờn mới tiến thân, chuyên cần học hỏi cảm giao tầng, góp phần xây dựng ân cần tiến, xây dựng ngày kia tự góp phần. Có gì hỏi không?
Không sờn là không sao?
Thì qui suis pas.
À, không sờn là
khi suy sụp. Mỗi hai câu đầu anh,
ý chí mình nó luôn luôn nó vững mạnh, không bao giờ nó yếu ớt được, không bao giờ nó mòn, không bao giờ mòn, nghĩa là lúc nào nó cũng mạnh, mình mới tiến thân được. Thành ra mình tu là mình dùng cái ý lực, cái ý chí, mình phải luôn luôn nuôi dưỡng cái ý chí để tu hoài, không có bao giờ mà thả, không có bao giờ cho nó yếu được, thì mình mới tiến được. Chuyên cần học hỏi cảm giao tầng. Thành ra mình trên con đường mà tu là mình phải học hỏi hoài. Chuyên cần học hỏi là lúc nào mình cũng lo học hết. Học, vừa học mình phải hỏi nữa, thì mới cảm giao tầng. Cảm giao tầng là mình hiểu được từ từng này tới từng kia, hiểu được từ lớp này tới lớp nọ. Thành ra mình đi tới lớp nào, mình tiến được tới đâu là mình học hỏi tới đó. Học thì phải hỏi. Bây giờ bữa nay mình tiến tới đây, mình học cái này, mình muốn hỏi chuyện này thì mình cứ học. Thì từ từ mình sẽ hiểu từ từng này tới từng kia. Donc, il faut nourrir, maintenir la volonté intacte pour pouvoir progresser. Il ne faut pas que la volonté faiblisse. Et nous devons apprendre et poser des questions avec assiduité pour comprendre tous les niveaux. À chaque niveau, on doit apprendre et poser des questions. Et on avance comme ça, on va comprendre chaque niveau. Rồi, tiếp tục câu số 6. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là sao? Thưa, quy Phật là tánh tình cởi mở, thanh nhẹ, không còn chủ kiến, lúc nào cũng hướng thượng và giải thông, trí điển dồi dào phong phú trong tinh thần phục vụ và cứu độ, không còn tại và bị nữa, lúc nào cũng sống trong duyên lành tiến hóa. Quy Pháp đi theo đường hướng phát triển tự nhiên và hồn nhiên, quy Tăng là trở về với thực chất chính mình, tức là thanh tịnh và ánh sáng căn bản của phần hồn. Kể càng tu càng tiến tự sanh tồn, hướng thượng thành tâm, tránh ác ôn, bình thản thực hành chân lý pháp, không còn mê loạn chẳng còn nôn.
Bình thản thực hành chân lý pháp, không còn mê loạn chẳng còn nôn. Câu số 3, số 4 ạ.
Bình thản là cái tâm mình nó không có động, là bình thản, không có cái gì mà hấp tấp, không có cái gì mà nôn nóng, không có gì mà động loạn, nó bình thản, rất là nhẹ nhàng, không phải hấp tấp. Bình thản thực hành thì mình thành thì phải trong cái sự thanh nhẹ bình thản, không có gì nôn nóng động loạn hết. Hành chân lý pháp thì mình hành để mình hiểu được cái chân lý, mà mình phải mượn cái pháp này để mình hành, để mình hiểu được chân lý, thấy không? Hành, mình hành cái pháp để nó đưa mình đi tới cái hiểu được chân lý. Không còn mê loạn, chẳng còn nôn. Khi mà mình hiểu được chân lý rồi, mình tìm lại được cái sự quân bình rồi. Mình thấy được cái sự thật rồi. Mình hiểu được chân lý là mình hiểu được cái sự thật. Thì mình không còn mê nữa. Mà không còn mê thì tất nhiên không còn loạn nữa. Mình hiểu được cái luật trời rồi. Thì chẳng còn nôn. Thì mình tu thì mình cứ giữ cái sự bình thản, không có nôn nóng. Không phải tôi muốn phải đạt liền, phải từ từ mà tiến. Mình hiểu được cái đường đi, nó phải từ từ, đi từ lớp này tới lớp nọ, tiến từng hồi, thì mình không còn nôn nóng nữa. Pour garder le calme et la légèreté pour pratiquer le dharma, pour comprendre la vérité. Une fois qu'on a compris la vérité, nous ne sommes plus passionnés et nous sommes plus perturbés. Et nous n'avons plus d'empressement dans notre cœur. C'est, on va progresser calmement, étape par étape. Hỏi, bộ óc liên hệ với bề trên để làm gì? Thưa, bộ óc liên hệ với thanh quang điển lành để có cơ hội tiến hóa đến vô cùng tận, tức là sự thanh nhẹ và sáng suốt đời đời. Kệ bình tâm tiến hóa chuyển hợp thời, sắc diện tâm thân rất thảnh thơi, tâm sắc song hành quy điển giới, chẳng cần suy luận thức sáng ngời.
Đấy, bên sau số 2 và số 3, sắc diện tâm thân rất thảnh thơi, tâm sắc song hành quy điển giới.
Sắc diện tâm thân rất thảnh thơi, nghĩa là mình tu cái này á, cái tâm thân mình á nó được hưởng hết, cho nên cái sắc diện của mình á nó cũng khác. Khi ngày mà tu đúng á, thì mắt sáng mặt tươi. Mình tu đúng á, mình ăn trực tiếp cái khí trời á, thì lúc đó là có, mình đói bụng, cái mặt mình nó hồng, cái sắc diện mình nó tốt. Nó dòm nhìn cái mặt nó có linh khí.
Cái tâm mà, mình vậy là sắc diện là cái tướng tốt của mình hả không?
À, cái tướng của mình á, sắc diện là cái mặt, diện là cái mặt. Sắc là cái bề ngoài của cái mặt của mình á, nó tỏa ra một cái sự thảnh thơi. Khi mà cái người tu đúng á, mắt sáng mặt tươi, mình nhìn cái mặt họ, mình thấy họ rất là thảnh thơi, không có cái vẻ gì mà lo âu hết trơn á. Kêu bằng cái sắc diện là cái bề ngoài của cái mặt của mình á, kêu là sắc diện. Diện là cái mặt. Thấy không? Diện là cái mặt, sắc là cái bề ngoài của mình á, kêu là cái sắc. Cũng như ta nói sắc đẹp vậy đó.
Sắc đẹp
à, cái này là sắc diện. Sắc diện là của cái mặt của mình đó. Cái sắc, cái mặt nó tỏa ra cái sự đẹp. Mà cái đẹp nó là do cái sự thanh nhẹ.
Có khi ai vô nó.
Rất thảnh thơi. Rất là thảnh thơi. Donc, quand on pratique bien, l'aspect de notre visage est très détendu et très légère. Très léger. On dégage la légèreté. Tâm sắc song hành quy điển giới. Tâm sắc song hành. Nghĩa là mình tu cái này, mình hành cái pháp này, cái tâm mình nó cũng tốt, mà cái sắc diện của mình nó cũng tốt. Như bằng tâm sắc song hành. Khi mà mình hành tốt, tâm mình tốt thì cái sắc diện bên ngoài nó cũng tốt. Thành ra người ta nói tướng do tâm phát là vậy đó. Tướng do tâm phát, song hành, quy điển giới. Là mình tiếp tục mình hành như vậy thì mình sẽ trở về điển giới. Tại cái điển giới nó mới làm cho mình có cái sắc đẹp là cũng là nhờ cái điển giới, cái tâm mình nó nhẹ. Thì lúc đó mình trở về cái điển giới. Chẳng còn suy luận, chẳng thức sáng ngời. Rồi. Hết rồi ha. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau.
Au revoir.
Ciao.
Ciao.